Tác phẩm Khi tôi dám ước mơ, dìu tác giả, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Có ước mơ ấp ủ từ lâu và đến giờ tôi vẫn còn theo đuổi. Có ước mơ chợt đến theo trào lưu, tôi đang cố chen lấn giữa đám đông để biến nó thành hiện thực. Có ước mơ được xây dựng trên sự kỳ vọng của một người không phải là tôi. Đôi khi gặp chướng ngại vật chắn ngang đường, ước mơ tôi kẹt luôn ở đó. Và trong lúc tôi lay hoay mất phương hướng, một ước mơ khác bất ngờ gõ cửa. Một ước mơ bắt đầu từ những điều giản dị. 18 tuổi, tôi mơ ước trở thành một anh hùng dù sức mình yếu như sên. 18 tuổi, tôi mơ là chủ nhân của một phát minh làm mọi người thán phục sửng sốt dù vốn hiểu biết của mình chỉ là một giọt nước giữa đại dương kiến thức. Vì 18 tuổi, Mark Bao được xem là doanh nhân công nghệ thông tin nổi tiếng của thế giới. 18 tuổi, Phan Mai Hương trở thành ca sĩ được giới trẻ Việt Nam mến mộ. 18 tuổi, Taylor Wilson thiết kế thành công lò phản ứng hạt nhân xử lý rác thải thành nguồn điện cung cấp cho các hộ gia đình, các nhà máy, thậm chí các loại thiết bị hoạt động trong vũ trụ. Tôi đã được nghe, được biết về những tấm gương xuất sắc, những người bạn 18 tuổi với ý chí nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Nhưng 18 tuổi, tôi không thể xuất sắc như Mark Bao hay Taylor Wilson, không có năng khiếu và tự tin như Phan Mai Hương. 18 tuổi, tôi có một cuộc sống bình thường và nền tảng kiến thức phổ thông cũng không phải đối mặt với một nghịch cảnh nào. Vậy thì tôi có thể bước vững trên con đường thực hiện ước mơ của mình không? Tôi thử lăn tay mình qua mực và ấn cái đầu ngón tay lên giấy. Đó chỉ là một dấu lăn tay đơn giản. Nhưng chỉ cần thêm vài nét vẽ trên dấu lăn tay, tôi sẽ có cả một thế giới. Chú voi, con hươu, gấu trúc, máy bay, xe hơi. Điều này thật bất ngờ và kỳ diệu. Rồi tôi tình cờ đọc một bài báo viết về Lại Thị Bích Phượng cười đoạt giải ý tưởng xanh Việt Nam năm 2010. Thỉnh thoảng thì Phượng hay phụ ông nội chăm sóc mấy chậu cây kiểng của ông, và Phượng nhận ra lũ sâu vẫn bắt nạt những chậu cây ấy. Muốn giúp những chậu kiểng, muốn làm ông nội vui, Phượng đã bắt đầu suy nghĩ tìm cách. Vốn yêu khoa học, theo tìm hiểu, Phượng biết trong tỏi có chất Ablisin có tác dụng diệt khuẩn. Khi được nhai, băm nhỏ hoặc giã nát, chất allicin này sẽ tác dụng với enzyme ablinase, tạo thành một mùi đặc trưng. Mùi này lan tỏa nhanh, tác động mạnh và lâu dài đến xúc giác của sâu bọ, côn trùng, nên khiến cho chúng sẽ tránh xa. Thế là Phượng đã đâm tỏi nhỏ ra, lọc bỏ phần xác để lấy nước tỏi. Sau đó thì Phượng phun nước tỏi lên các chậu cây kiểng. 3-4 ngày sau, những con lì lợm vẫn không dám bén mảng đến những chậu cây kiểng ấy. Phượng đã gửi công trình của mình đến cuộc thi ý tưởng xanh Việt Nam và được trao giải thưởng vì đó là một loại thuốc trừ sâu không có hóa chất, rất an toàn và dễ thực hiện cho công nghệ trồng rau sạch. Thì ra, con đường thực hiện ước mơ có thể bắt đầu từ việc để ý đến những điều rất đổi bình thường xung quanh mình như thế. Nhà Đàm. Những nấc thang. Tốt nghiệp đại học ngoại thương, anh trai tôi từ chối vào làm việc ở một nơi đã được sắp xếp, những nơi mà nhiều người khác đang mơ ước, nhờ các mối quan hệ thân thiết của bố mẹ. Bực vì con không chịu nghe lời, bố mẹ tôi để anh tự xoay sở. Anh trai tôi tự mình vác cái hồ sơ đi xin việc. Cũng phải mất đến vài tháng. Một hôm thì anh tôi trở về và phấn khởi thông báo với cả nhà sẽ đi làm vào tuần sau. Điều khiến bố mẹ và cả tôi hết sức bất ngờ, anh tôi làm phục vụ trong một quán bar. Bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì sợ làm việc ở môi trường phức tạp như quán bar anh sẽ dễ bị hư hỏng. Nhưng bố mẹ có can ngăn như thế nào cũng vẫn không thay đổi được quyết định của anh tôi. Tôi chưa bao giờ đến xem anh tôi làm việc như thế nào, mà những lúc rỗi rảnh tôi ngồi hình dung ra cảnh anh chạy lăng xăng dọn bàn, hai kính cẩn rót rượu cho các đại gia, thật là ngán ngẩm. Ba năm kể từ ngày anh tôi đi làm, cơm nước có bố mẹ nuôi, anh cũng không mua sắm được gì đáng giá cho bản thân ngoài đôi giày và vài bộ quần áo. Bố mẹ không nói gì, nhưng tôi biết họ đang thất vọng về anh. Rồi anh thôi làm việc ở quán bar, bố mẹ mừng rơn vì nghĩ rằng 3 năm mệt nhọc với cái nghề phục vụ đã giúp cho anh hiểu ra một điều gì đó. Nhưng lần thứ hai anh lại làm bố mẹ tôi bực mình vì cái ý định mở cửa hàng bán bánh mì baguette. Lần này bố tôi thật sự nổi nóng. Hết phục vụ quán bar giờ lại đến bán bánh mì, còn không nghĩ ra một cái nghề nào đó tử tế hơn sao? Anh trai tôi nhìn bố. Cái nhìn lạ lắm, hình như anh đang phản ứng với 2 từ tử tế mà bố tôi đã lỡ miệng nói ra. Và rồi cửa hàng bánh mì baguette của anh tôi đã được khai trương. Loại cửa hàng như thế ở thành phố là không thiếu, nhưng có lẽ cung cách phục vụ khách hàng tận tình chu đáo ngay từ cái túi đựng bánh, nên cửa hàng của anh tôi ngày càng đông khách. Anh tôi tuyển thêm nhân viên rồi mở thêm nhiều cửa hàng khác và trở thành một ông chủ. 10 năm sau, ông chủ của cửa hàng bánh mì đã trở thành tổng giám đốc của một khách sạn lớn trong thành phố. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, anh tôi không ngần ngại bộc bạch. Tôi khởi nghiệp từ một chân phục vụ trong quán bar và tiếp đó là một người bán bánh mì. Lúc đó bố mẹ tôi đã phản ứng dữ dội lắm, nhưng tôi nghĩ chẳng việc gì phải vội. Cứ bước từ nơi thấp lên cao dần thì chắc chắn sẽ vững vàng hơn. Bắt đầu từ nơi thấp để bước lên những bậc cao hơn, bài học từ sự trải nghiệm của anh tôi rất có ý nghĩa đối với tôi khi tôi chuẩn bị khởi nghiệp cuộc đời mình. Thu Đức. Đàn guitar màu thiên thanh. Đang học lớp 9, mẹ hắn quá sợ hắn sẽ thi trượt kỳ thi chuyển cấp, làm mất mặt cả nhà, nên đã giao một dao kèo. Chỉ cần con thi đậu vào trường tỉnh, mẹ sẽ mua cho con một cây đàn guitar mà con muốn từ 2 năm nay. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn có động lực học tập như vậy. Rồi hắn đậu thật, đậu vào trường tỉnh hẳn hoi. Mẹ hắn mang về nhà một cây đàn guitar thùng còn thơm nhẹ mùi gỗ như đã hẹn. Chuyện của hắn có lẽ bắt đầu từ đây. Tên gì? Hắn giật mình ngẩng lên, hắn cứ nghĩ rằng sân thượng trường học là nơi cấm kỵ với bọn học sinh. Nhật Thanh, tên tôi, tên cậu là gì mà cậu không phải là ma đó chứ? Người đứng trước mặt hắn chắc chắn cũng không phải là ma. Cô bạn này học cách lớp hắn 3 phòng, 2 đi ngang chỗ hắn ngồi. Nhật Thanh, cái tên thật hiền lành khi gắn vào một dung mạo như thế. Nhật Thanh có mái tóc đen dài ngang vai, luôn để xõa roi rối, trông như trước khi đến trường đã nhảy nhót điên dại, lắc đầu hàng trăm lần theo điệu của một bài rock nào đó. Mới có một sự rối tự nhiên đến vậy. Tay trái của Thanh đeo tầm 5-6 cái vòng nhựa dẻo bản tròn màu đen. Cổ đeo một cái sợi dây inox dài có nhiều mặt, khi đi phát ra cái âm thanh len keng. Trường học này nữ sinh đều mặc váy đồng phục, Nhật Thanh cũng phải mặc váy nhưng lại đi kèm với bata cao cổ cũng màu đen nót, dây thắt chằng chịt, cao qua mắt cá. Cô nàng này không nhuộm tóc, không đeo nữ trang đắt tiền, càng không xỏ tai, đeo khoen, nên thầy cô giám thị chẳng thể làm gì được. Nhưng rõ ràng Nhật Thanh là một nữ sinh rất cần để mắt canh chừng, vì nàng ta như một quả bom nổ chậm, chẳng biết khi nào sẽ làm nên cái trò thất kinh. Tên Toàn, tôi không phải ma, tôi lên đây tập đàn thôi. Hỏi cho vui thôi, tôi biết cậu học cùng khối. Cậu lên đây được gần 2 tuần rồi, tôi chỉ thắc mắc sao bảo vệ lại mở cổng cho cậu vào tự do vậy. Cậu có hối lộ gì không vậy? Đấy là cậu ruột của tôi không tập đàn ở nhà được, mẹ tôi hay mắng vì quá ồn. Đã cập nhật xong thông tin, Toàn, cháu của bảo vệ, biết chơi guitar, chưa chết. Diệt Thanh gật gù. Đến lượt hắn hỏi. Con cậu, sao lên được đây? Trèo tường. Rồi đi bằng đường nhà gửi xe lên đấy. Cô nàng nói tỉnh như không. Đàn chơi thế nào? Chỉ tôi xem cậu giả vọng được bao nhiêu rồi. Hắn và Nhật Thanh không bao giờ chào nhau khi chạm mặt ở hành lang trường vào cái giờ học cả. Cả hai đều xem như chuyện trên sân thượng sau 6 giờ tối, mày mò những sợi dây đàn, những nốt nhạc, ngẩng cổ nhìn lên cái vòng trời đen, thỉnh thoảng có trăng sao là một giấc mơ. Những câu chuyện của hắn và Nhật Thanh bất tận về những sở thích của hắn, những cái sở thích của cô nàng. Chuyện của hắn thời ấu thơ, chuyện của cô nàng thời ấu thơ, chuyện của cả hai đã trải qua trong ngày học hôm nay. Cả hai xem nhau là bạn trong giấc mơ trên sân thượng trường học. Có một đợt đánh nhau to trong nhà vệ sinh nữ, nhưng không tìm được những kẻ dính líu, giám thị hẳn nhiên là gọi tất cả những nhân vật cá biệt trong diện tình nghi xuống phòng thẩm tra. Dịch Thanh nằm trong số đó. Cậu không đánh nhau đâu, đúng không? Toàn hỏi. Dĩ nhiên là vào buổi tối hôm ấy trên sân thượng, Dịch Thanh cười khì rồi tiếp tục với những nốt nhạc. Tớ ước gì sẽ có một ngày được rời khỏi thị trấn này, được sống theo cái kiểu phải lao động để làm ra đồng tiền, phải khó nhọc, phải đổ mồ hôi, phải bê từng chồng chén dĩa cao nặng ra khỏi cái khu rửa bát để cuối ngày nhận lương. Rồi tớ sẽ trở về một căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ có mình tớ với một con mèo. Tớ sẽ cho nó ít thức ăn thừa lấy về từ nơi rửa bát, vuốt ve nó khi nó ăn, rồi tớ lăn ra ngủ. Ơ, sao lại có cái kiểu mà điều ước điên rồ như thế chứ? Thì đó là tự do. Đó là chân dung của một người lao động có cuộc sống khổ cực, phủ đầy cái màu xám và có mùi mồ hôi. Cậu đã học đến đây, cậu xứng đáng có nhiều hơn. Dịch Thanh đứng dậy. Khi cậu bảo cậu trốn lên đây tập đàn vì mẹ cậu không thích, cậu chơi đàn ở nhà, tớ đã nghĩ cậu khác với mọi người. Có thể cho tớ mượn cây đàn đêm nay được không? Đêm mai tớ sẽ trả, tớ hứa. Toàn gật đầu, Dịch Thanh vừa thắt lại các sợi dây đàn vừa nói. Tớ lớn lên trong vòng tay bảo bọc của gia đình, tớ chưa từng ngã xe đạp, cậu biết không? Vì bố mẹ quá sợ tớ sẽ gây tai nạn nên thậm chí đến bây giờ tớ vẫn chưa biết chạy xe đạp. Cuộc sống của tớ như được bọc trong một cái quả bóng trong suốt vậy đó. Luôn được bảo vệ, không bao giờ có thể thật sự hòa nhập vào xã hội, hít thở cái bầu không khí thật sự. Nhưng cậu sẽ sớm hối hận vì những cái suy nghĩ này khi bạn bè xung quanh cậu thành công, có công việc ổn định, có rất nhiều tiền, có điều kiện đi du lịch và mua sắm tất cả những thứ mà họ thích. Cậu sẽ phát điên lên nếu cái điều ước của cậu thành sự thật. Cậu có chắc không? Nhật Thanh dái mắt cười rồi cầm cây đàn đi, không quên nói lời cảm ơn. Sáng hôm sau, cả trường rộn tin Nhật Thanh bị đuổi học vì nhận hết mọi tội trạng về vụ việc đánh nhau trong nhà vệ sinh tử. Hắn nghe tin từ nhóm con gái đang vừa uyên thuyên, vừa nhai rau sáo mế thanh xoài keo. Tối hôm ấy, hắn đến trường, nhưng không lên sân thượng. Cậu của hắn gửi lại cho hắn cây đàn cùng một mảnh giấy sau khi từ phòng bảo vệ ra. Cảm ơn Toàn, cậu là người bạn duy nhất của tớ suốt những năm tớ đến trường. Cậu lắng nghe và trò chuyện cùng với tớ, không sợ hãi, không kỳ thị và rất vô tư. Cảm ơn cậu vì tất cả nhé. Có thể cậu đúng, tớ sẽ hối hận. Nhưng con người ai cũng có những ước mơ. Ước mơ thì đâu có hình hài, đâu có khuôn khổ. Ước mơ của tớ là mong muốn được lao động thật sự và được tự do cơ. Chúc tớ may mắn nhé. Mong có ngày gặp lại nhau. Xin đừng quên người bạn này. Toàn nhìn cái đàn guitar, nó đã được sơn phủ một màu xanh rất đẹp thay cho cái màu nâu gỗ vốn có, màu xanh thiên thanh. Lâm Mùn.
Cơm cháy.
Một thời chưa xa lắm, nhà tôi nấu cơm bằng bếp củi. Mẹ tôi thường tận dụng những que củi khô trong vườn ngoài hàng rào để đun nấu. Mùa lá rụng thì chị em tôi có nhiệm vụ ra quét lá đem phơi khô, đóng thành bao tải chất vào một khoang bếp để đun dần. Nhà tôi có đến 5 chị em nên mỗi lần nấu cơm, mẹ lại phải nấu bằng cái nồi gang to. Khi nước cơm trong nồi đã cạn, mẹ tôi đem vần cạnh bếp. Đến bữa, dưới đáy nồi thường có một lớp cơm cháy vàng rậm. Đó là thứ mà mấy chị em tôi rất thích nên đến cuối buổi, là những cái ánh mắt hao háo cứ nhìn vào cái nồi cơm. Mẹ cài cháy lên, bẻ cho mỗi đứa một miếng. Cái cảm giác Miếng cơm cháy thơm thơm đưa vào miệng cắn giòn tan vẫn đọng lại trong tôi đến tận bây giờ. Rồi bỗng một ngày dưới đáy nồi không có những tảng cơm cháy, đứa em gái sát tôi ngó nghiêng vào cái nồi cơm thắc mắc. Sao không có cái cơm cháy nhỉ? Mẹ lặng thinh không nói gì, nhưng thấy nó cứ lăn tăn mẹ lại bảo. Chắc tại cái giống gạo này ưa nước đó mà. Em tôi chẹp chẹp cái miệng. Có lẽ câu trả lời của mẹ khiến nó không có lý do nào để thắc mắc thêm. Còn với tôi, câu trả lời đó chưa đủ sức thuyết phục. Hôm sau thì mẹ đi làm đồng về muộn. Tôi ở nhà nấu cơm. Khi cơm cạn, dúi những thanh củi còn cháy dở vào tro bếp, tôi gạt những hòn than đỏ trải thành một lớp đều đặn phía dưới rồi nhắc nồi cơm xuống. Nhớ những khi mẹ nấu cơm, chốc chốc tôi lại thay than mới và xoay cái nồi cơm để cho bốn phía đều chín. Nhất định dưới nồi sẽ có một tảng cơm cháy cho mà xem. Tôi nghĩ bụng, lòng thấy háo hức và khấp khởi chờ đợi. Nhưng đến bữa ăn, khi bố chìa bát cho mẹ đơm cái bát cơm, giọng mẹ lại chùng xuống. Hết rồi. Tôi ngẩng cổ nhìn vào nồi cơm, dưới đáy là một tảng cơm cháy dày sụ. Bố tôi không ăn cơm cháy bao giờ, nên đặt bát xuống rồi ra bàn ngồi uống nước. Lúc đó thì tôi cũng không để ý xem thái độ của mẹ thế nào, vì còn mãi tranh nhau cơm cháy với mấy đứa em. Mẹ thấy chị em tôi tranh giành nhau miếng cơm cháy, cuối cùng bỗng sẵn giọng. Mấy đứa ăn ít cơm cháy thôi, kẻo đau dạ dày bây giờ. Đối với mấy đứa trẻ háo ăn như chị em tôi hồi đó, lời mẹ dọa nào có ý nghĩa gì. Thấy chị tôi vẫn chảnh chọe nhau, mẹ lẳng lặng đi xuống bếp. Tôi thức giấc lúc nửa đêm vì con mèo nhảy lên chặn làm rơi một vật gì đó trong đêm. Tôi vô tình nghe giọng mẹ lọt qua vách thật khẽ. Chắc tối nay ăn đói nên giờ cồn ruột bố khó ngủ phải không? Thú thật tôi biết mấy đứa nhà mình thích ăn cơm cháy. Nhưng mà để có cơm cháy thì phải tốn thêm gạo, mà thóc trong vựa nhà mình thì chẳng còn là bao. Nghĩ lại lời mắng con hồi tối, tôi thấy tội lỗi quá. Mẹ thở dài, bố an ủi mẹ một câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi không biết là mình đã khóc bao giờ, chỉ biết khi sờ tay lên má thấy ương ướt. Bạn bè ngạc nhiên khi thấy tôi nộp hồ sơ thi vào đại học nông nghiệp. Chỉ riêng mình tôi hiểu cái ước mơ là một cô kỹ sư nông nghiệp đã hình thành trong tôi từ những ngày thiếu đói, thèm lay lất một miếng cơm cháy. Trong cái giấc mơ hàng đêm có những giọt nước mắt và có một điều đau đáu, bao giờ quê mình mới hết nghèo. Thu Đức. Nó ôm mộng hát hò. Nó bị mời phụ huynh, cũng tại cái xì tai mở bung cái nút áo trước ngực, cứ nằng nặc đòi theo nó vào lớp học. Thầy chủ nhiệm bắt gặp nó hở hang, thấy ghét liền kêu nó lên bảng trả bài. Nó nhẫn nhơ vừa đi vừa khua tay múa chân, rất là hip ha hip hop. Thầy trách nó cái lỗi tác phong, vì nó nhe răng khểnh ra mặt cười. Thầy bực mình, bảo nó ra khỏi lớp. Thì nó quay ngoắt 180 độ mà ngoan ngoãn bước ra, vừa đi vừa xoay cuốn vở mòng mòng cả chục vòng trên cái ngón trỏ, phải một cách điệu nghệ. Cả lớp đập bàn, tán thưởng rầm rầm. Thì nó khiêm tốn cúi đầu và thỏ thẻ. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Cũng may là thầy hiền, thầy thương nó vì môn của thầy nó học được nhất lớp. Thầy cũng cảm thông cho nó bởi cái khát khao chính đáng ở cái tuổi này, muốn nổi bật, muốn thể hiện mình. Dù cái cách thể hiện mình của nó quá ư là dại khờ nông nổi. Cuối cùng thì đối với cái trường bán công tệ nhất thành phố này, chuyện học sinh vô lễ với thầy cô chẳng có gì to tát cả. Thầy kết thúc buổi nói chuyện với phụ huynh bằng một cái tiếng thở dài và thầy tha thứ. Nhưng ba thì không, chiều hôm đó nó bị tẩm quất một trận tơi bời. Xong, mẹ vừa sức dầu cho nó vừa năn nỉ. Ráng học đi con. Vừa dụ dỗ, mày mà chịu khó học hành thì muốn gì mẹ mua cho con à. Thì nó gắt gỏng, học, học, học suốt ngày, chỉ biết nói đến học. Học riết ngu người thêm. Trời, nghe nó nói mà mẹ nó phát hoảng. Mày không chịu học thì sau này làm được cái việc gì? Thì nó lại hứng khởi trả lời, con muốn làm ca sĩ. Nó muốn làm ca sĩ. Ờ, nó hát thì đúng là hay thật, nhạc lý cũng rành. Từ nhỏ nó đã được học piano với các sơ trong nhà thờ. Khóa học guitar nó cũng vừa hoàn tất. Bao nhiêu đó cũng đã đủ giúp cho nó trở thành một ca sĩ thực thụ chưa? Mẹ khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, thúc tôi về nhà gấp. Tưởng chuyện gì tan tóc, tôi bỏ dở cả việc học, lật đật chạy về. Chứ có ai nào ngờ, về đến nhà tôi hoảng hốt nhận ra nó. Thằng em ngoan hiền ngày nào của tôi đang chăm chú chạy chuốt cho cái mái đầu mặt trời, tua tủa những sợi nắng cong cong. Miệng nó đang nghêu ngao hát những câu hát Made by Himself, chẳng ra đầu ra đũa gì, cứ ngẩng đầu lên ca từ văng ra và trôi nổi theo cái dòng say mê âm nhạc của chính nó. Mẹ níu tay tôi vào phòng kể lể khóc than, nhưng rồi mẹ ngẩng lên nhìn tôi, tia nhìn tin tưởng. Chắc trong Sài Gòn có nhiều lò luyện ca sĩ lắm con ha. Tôi dậy nảy. Mẹ chịu cho nó làm ca sĩ thiệt hả? Có ca sĩ nào học hành bê bết như nó đâu. Ca sĩ người ta được đào tạo trường lớp hẳn hoi. Cỡ nó chắc đã đậu tốt nghiệp trung học phổ thông chưa mà đòi bước chân vô cái nhạc viện. Mẹ ơi, ca sĩ người ta còn giỏi giang thì mới mong là cái tấm gương sáng cho người hâm mộ. Đằng này, mẹ nhìn nó kìa. Tôi chặt lưỡi. Mẹ biểu nó quên đi. Quên, dễ gì? Nó từ đâu xong sòng sọc vào giận dữ. Tôi đã quyết tâm trở thành ca sĩ. Ông không nói vào thì thôi, im cái miệng giùm. Nói rồi nó vùng vằng bỏ đi, ra khỏi phòng. Nó tiện chân rảnh tay mà đá cửa đập tường rầm rầm. Tay chân nó tím bầm trầy trộ. Tôi vội vã bước theo. Nó vội vã trốn chạy. Chúng tôi ngồi bệt xuống vạt cỏ ven đường, giọng nó gai góc. Mọi người đều coi thường tôi. Anh chỉ coi thường cái lực học của mày. Còn mày hát rất hay, anh công nhận. Diễn học không phải là tất cả. Vậy chứ mày muốn làm ca sĩ vì lẽ gì? Giọng nó vi vút hẳn lên. Nổi tiếng, tiền cát xê cao ngất ngưỡng. Công việc lại nhẹ nhàng, chỉ có hát và hát. Ôi, thằng em non nớt. Nó vẫn đang nguyên thuyên về những dự định, những kế hoạch viễn phong mây gió của mình mà không hề biết chẳng có thành quả nào khi khổng khi không từ trên trời rơi xuống. Tôi thì tạm thời chẳng nói được gì cả. Khi cái danh ca sĩ lòe loẹt hảo quyền vẫn cứ lấp đánh trong mắt của nó, chỉ thoáng nghĩ đến một lời khuyên, mà không, chắc gì nó thấm thía. Phải trích lời của ca sĩ này nọ trong mấy cái tụ truyện của sau thì mai ra. Nguyễn Hoàng Vũ. Anh có thể bắn trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp. Thomas Fuller. Cuộc sống chỉ có giá trị khi ta có thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu. Hegel. Đại lộ ước mơ sẽ bớt thanh thang nếu có ai đó bước cùng tôi. Người ấy có thể không kè kè bên tôi, nhưng luôn ủng hộ tôi, cho tôi một lời khuyên đúng lúc, một câu khích lệ nặng ký, hay một sự trợ giúp âm thầm. Thật may mắn khi con đường ước mơ có bạn đồng hành. 2. Không thể thiếu bạn đồng hành. Nó ngỡ mình đang bay.
Alo, alo, thông báo về việc tổ chức cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường.
Nó há hốc mồm nghe tên mình được sướng qua loa, là một vận động viên leo núi trong cuộc thi này, rồi một ngón tay thon thả thọc vào mạng sườn làm nó giật bắn người lên. Đầu nhát gan có mọi cái đơn dự thi mà cứ chần chừ không dám gửi. Ôi nhỏ, nó chỉ muốn ôm chầm cái cô bạn dễ thương. Chỉ có nhỏ mới biết rõ ước mơ chinh phục đỉnh Olympia cháy bỏng suốt mấy năm qua của nó. Giờ ông chỉ cần giành giải nhất cuộc thi cấp trường là có một vé ra Hà Nội. Dò phán một câu ngắn gọn làm nó hết hồn. Trong mắt nhỏ, nó là một thằng khờ, khờ về ngoại hình, khờ trong giao tiếp. Nhưng đầu óc của nó như một cái cuốn bách khoa toàn thư. Ừ, nó khù khờ phát cái trái mơ mà chạy về đích. Cả sân trường đã nhiều phen ồ lên thích thú trước những câu trả lời thông minh của nó ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa, nhưng ai cũng nhận công nhận là nó lúng túng như một thằng khờ. Ấy thế mà nó lại lọt vào vòng chung kết.
Vòng chung kết chỉ có hai thí sinh, nó và một gã học lớp chuyên toán tên Vân Pháo. Nó là một cuộc đua ngang sức ngang tài, chỉ mới vượt chướng ngại vật mà cả trường đã được chứng kiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên từng số điểm. Và thật bất ngờ cả hai cùng về đích ngang nhau. Câu hỏi phụ được phát ra là tiếng saxophone và giọng hát mượt mà. I believe I can fly, I believe I can shoot the cake, I think about it every night and day, spread my wings and fly away. I believe I can fly. Nó run run, định nhấn chuông trả lời, thì thằng gã toán tinh đặt hét to vào mic. I believe I can fly, khiến cả trường vỗ tay giòn giả. Phút ấy thì nó thấy mình đang rơi hụt hẫng não nề, bất ngờ át cả tiếng vỗ tay. MC nhìn gã toán tinh nhận xét, bạn đã quá vội vàng. Rồi MC đọc to một câu hỏi khác. Giai điệu mà bạn vừa nghe là Sweet Track, chính trong bộ phim nào? Đó mới thật sự là câu hỏi của chúng ta. Tôi biết câu trả lời trong đầu đã liên tưởng đến hình ảnh của Michael Jordan huyền thoại, nhưng ngay lúc đó nó không thể bật ra được đáp án chính xác. Từng giây trôi qua, nó khổ sở nhìn xuống khán đài bất lực. Nó đã thấy nhỏ rồi, nhỏ đang dí dí ngón tay về phía nó như thể muốn thọc vào mạng sườn nó từ xa. Nó lập tức giật mình lấy lại bình tĩnh. MC bắt đầu đếm ngược thời gian 5, 4, 3, 2. Nó vội vã nhấn chuông và liều lĩnh trả lời. Nó nhớ mang máng hình như là Spectrum. Chính xác. Phút ấy nó ngỡ mình đang bay, mà nó đâu biết rằng có một người cũng đang bay cùng nó. Nguyễn Hoàng Vũ.
Vẽ cao nguyên.
Cô bạn ấy đến từ Đắk Lắk đột ngột xuất hiện trong lớp học của gã như một cơn gió lạ lẫm và náo nhiệt. Lần đầu tiên chuyện trò, cô ấy háo hức nói về ước mơ của mình. Mình muốn trở thành họa sĩ, năm nay mình sẽ thi vào trường đại học mỹ thuật. Đó cũng là lý do mình chuyển trường vào Sài Gòn để học vẽ được tốt hơn, bạn biết không? Để có tiền cho mình vào đại học, ba mẹ mình đã phải bán rất nhiều cà phê. Nhìn cô bạn vừa mỉm cười vừa háo hức nói về những ước mơ, gã tự nhủ, các cô gái cao nguyên đều hồn nhiên như thế này chăng? Gã và cô bạn trở nên thân thiết trước khi họ kịp nhận ra điều đó. Gã thích nghe cô ấy kể chuyện về quê hương của mình. Gã yêu những cái bức tranh cô ấy vẽ lắm. Những cái bức tranh vẽ phố núi mờ sương, cái vườn cà phê xanh ngắt dài tít tắp, bản làng cùng những chú voi to lớn, tất cả bỗng trở nên thân thương lạ kỳ. Mùa thi đại học đến rồi, đọng lại những cảm xúc buồn và vui, gã sẽ trở thành tân sinh viên trong nay mai. Cô bạn đặc biệt của gã chưa thực hiện được ước mơ của mình, một thành công tạm thời bị trì hoãn. Cô ấy không nghĩ như thế, với cô đó là một sự thất bại mãi mãi. Trước khi nhập học, gã quyết định lên đường đi Đắk Lắk. Nếu cô ấy chạy trốn, gã sẽ là người kiếm tìm. Có nhà nhỏ nằm trên một con đường thoai thoải dốc, xung quanh là vườn cà phê xanh mướt. Dường như gã đã nhìn thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi. Cô bạn không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy gã, và gã biết cô ấy muốn khóc, nhưng lại hỏi gã một câu bình thản. Bạn thấy cao nguyên quê mình thế nào? Tuyệt, như những bức tranh bạn vẽ ấy. Thất bại thảm hại, nhưng mình vẫn rất muốn trở thành họa sĩ. Bạn còn thời gian để thực hiện ước mơ đó, còn gần một năm để cố gắng, phải không? Phạm Trung Kiên.
Một ước mơ khác.
Bằng đứng trước gương chải lại cái mái tóc, nó thấy bữa nay mình điệu lạ, có mọi cái kiểu đầu thôi mà phải mất 10 phút. Xong, tạm vừa lòng với mái tóc, nó đứng thẳng lưng, vuốt lại cái áo sơ mi. Đẹp rồi, cười một cái lấy tinh thần nào. Bằng dắt xe ra cổng nhà. Đón nó là cái ánh mặt trời buổi sớm ấm áp, vàng óng ánh. Nó hồ hởi đạp xe, thấy trong người lâng lâng khó tả, cái cảm giác xen lẫn sự hồi hộp vui sướng vì chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ được gặp nhỏ bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua cái webcam lạnh lùng trên cái máy tính nữa. Bằng gặp nhỏ lần đầu tiên trong một diễn đàn nghệ thuật quen thuộc, dường như là định mệnh. Hai đứa cùng đam mê nghề đạo diễn, cùng ước mơ được thi vào trường sân khấu điện ảnh. Từ những comment nho nhỏ ban đầu, nó đã trở thành bạn chat thân thiết. Đối với bằng, Việc được theo học đạo diễn là ước mơ cháy bỏng, là đam mê cuồng nhiệt. Nó mong sẽ có một ngày được làm những thước phim về những điều chân thật nhất trong cuộc sống, về những mảnh đời bất hạnh, những câu chuyện tình giản đơn nhưng thấm thía. Chứ không phải ba tay ba tư như cái phim Hàn. Nó còn mơ đến Hollywood để đến liên hoan phim Cannes, nơi có được sự xuất hiện của những bộ vest đen lịch lãm trên những tấm thảm nhung đỏ rực rỡ. Nhưng xung quanh bạn không ai có thể hiểu cho nó, bạn bè toàn là dân bóng rổ, không quan tâm đến nghệ thuật thứ bảy. Còn gia đình thì mỗi lần bằng mở miệng, mới ngập nghé đến phim ảnh là bị bác bỏ ngay. Chỉ có nhỏ là hiểu được bằng. Những khi online, bằng như trút hết nỗi lòng mình cho vơi. Hai đứa huyên thuyên không dứt về những bộ phim mới, bàn luận từ những diễn viên đến kịch bản, có những ý kiến bật ra thật bất ngờ và ngộ nghĩnh. Để rồi cả hai cùng hiện lên cái yên con, cười nghiêng ngả vì những gì mình vừa nói. Vui lắm, tìm được một người đồng cảm với mình khi xung quanh đều lắc đầu, từ chối là một điều kỳ diệu và tuyệt vời nhất trong đời. Đến một ngày, bằng chợt nhận ra, việc cái nick của nhỏ có sáng lên hay không đã trở thành một điều quan trọng biết bao đối với bằng. Mình muốn gặp mặt bạn. Câu này đã được bằng gõ đến lần thứ tư, nhưng đổi lại, chỉ là một lời đề nghị, một sự tránh né. Bằng không thể kéo nhỏ ra khỏi cái webcam và màn hình máy tính, nhưng nó không bỏ cuộc. Nó cần được gặp nhỏ để nói ra điều mà nó giữ kín trong lòng mấy tháng qua. Lần thứ sáu, nghĩa là hơn sau một năm biết nhau, nhỏ đồng ý gặp mặt trực tiếp. Gọi phải nói, bằng vui đến cỡ nào. Nó cố nặng óc nghĩ ra một cái lời tỉnh tò sao cho hài hước, nhưng phải chân thành, ngộ nghĩnh, lại cũng cần sâu sắc nữa. Ôi, nó thấy rối tinh cả lên. Quán kem ở trước mặt rực rỡ đến lạ kỳ. Bằng thắng xe hít một hơi thật sâu, thở một cái thật mạnh. Lại trong đầu nghĩ ra một cái diễn văn hệ trọng. Có vẻ nó tới hơi sớm, quán vắng hoe cũng tốt, càng vắng khách càng dễ nói chuyện. Bằng hớp một ngụm nước, hồi hộp ghê. Bằng, một đôi tay mềm mại kiều nhẹ lên vai bằng, nhỏ tới rồi, nó xoay người miệng cười tươi nhất có thể, nụ cười tắt ngấm. Mắt nó ánh lên sự ngạc nhiên đến tột độ. Trước mắt bằng, một cô bạn có nước da trắng, mịn hồng, hai bím tóc dài mềm. Gương mặt bầu tròn bỉnh với cái chiếc váy áo màu hồng nhẹ và cô ấy ngồi trên xe lăn. Bằng kéo ghế đứng dậy. Nó thấy mình loạng choạng và mất thăng bằng. Tay nó va vào thành bàn làm rơi cái thìa khuấy. Nó lúng túng xoay qua xoay lại, vừa muốn nhặt lên vừa không. Nó lay hoay một hồi rồi bật tiếng. Chào. Bằng đến lâu chưa? Nhỏ mỉm cười dịu dàng. Nhỏ rất đáng yêu, một cô gái xinh xắn có nụ cười rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với ảnh trên webcam. Bằng muốn mở miệng hỏi nhỏ những điều về điện ảnh mà nó đã ấp ủ từ lâu, nhưng đầu nó cứ lẩn vẩn chiếc xe lăn. Nó gượng gạo cười, gượng gạo nói. Nó trả lời những câu hỏi xã giao của nhỏ một cách vô vị. Ánh mắt của nhỏ xoáy sâu vào cái ánh mắt lấm lét của bằng, khiến nó càng thêm lúng túng. Nhỏ ái ngại chào về, nó nói những câu từ biệt khách sáo. Căn phòng tối chỉ có cái màn hình vi tính là sáng rực, nick của nhỏ sáng, nhưng nó chỉ đưa mắt nhìn, nó không muốn vào. Có vào thì có biết nói gì đây? Nó thấy ghê tởm chính mình. Nó từng nói nhỏ là người hiểu nó nhất thế giới này, nhỏ là bạn thân nhất của nó, là cô gái đặc biệt nhất trong lòng nó. Vậy mà hình ảnh chiếc xe lăn lại ẩn hiện trong tâm trí của bằng. Nó ghi mặt vào gối, muốn hét cho tan nát cái hình ảnh đó. Nó ghét, ghét bản thân mình lắm. Một tuần rồi không chat với nhỏ. Ngày nào bằng cũng xem phim, nhưng lại không có ai để bình luận. Ngày nào cũng online, nhưng chẳng khi nào nhấp vào nick của nhỏ. Nó thấy mình sắp nổ tung vì hàng trăm suy nghĩ dồn nén trong đầu. Nhưng nó thật sự không đủ dũng khí để gặp nhỏ, nói với nhỏ những điều mà lẽ ra nó phải nói vào buổi sáng hôm đó ở quán kem. Một tuần nay, đơn độc và buồn bã, nó biết mình nhớ nhỏ, ở bên nhỏ. Nó thoải mái bộc lộ mình mà không cần bất kỳ một sự gò bó hay khuôn phép nào. Nhỏ nghe nó nói chia sẻ với những niềm thầm kín nhất và truyền cho nó sức mạnh niềm tin để sống, để vươn tới ước mơ. Chợt nó nhớ đến một lần chat nhỏ từng gõ. Có biết ước mơ của mình là gì không? Trở thành đạo diễn chứ gì? Một ước mơ khác lớn hơn là gì? Tìm được một tấm lòng thật sự chân thành với mình. Bằng vùng dậy, nó gạt đi khỏi đầu những suy nghĩ chồng chéo, khỏi sự dày vò giữa tình cảm bản thân và khiếm khuyết của nhỏ. Nó biết mình phải làm gì rồi. Sáng ban mai, mọi vật vẫn chưa thoát khỏi cơn say ngủ, bằng bật máy mở Yahoo Messenger. Chờ một tiếng, hai tiếng, nick của nhỏ đã bật sáng, bàn phím của bằng lách cách. Mình thích bạn. Lâm Moon.
Tỏa sáng.
Hay tin cuộc thi idol quay trở lại, em trai của tôi đã khấp khởi lắm, nó hùng hồn. Chị ơi, lần này em sẽ tỏa sáng cho chị coi. Tôi chỉ cười.
Vậy đó hả? Quyết tâm ghê ha.
Nó bảo tôi lên mạng đừng gọi tên đó, phải gọi là Michael. Giời, ai chẳng có cho mình một cái nickname trên mạng. Chị gọi tên em không ai biết hết, gọi Michael thì ai cũng biết. Không tin thì cứ vô Facebook em mà coi. Tôi nghe lời rủ rê của nó và tự tạo cho mình một cái Facebook, nhưng lại chẳng biết đặt cái nickname gì cả. Chị để tên thật được không, Michael?
Được.
Thì nhiều người họ cũng để tên thật, tùy chị à. Phải là 10 phút với sự hướng dẫn nhiệt tình của nó, tôi đã chảnh chệ có ngay một cái Facebook với đầy đủ những tên lẫn họ của mình. Xong xuôi lần mò vào Facebook của nó, cha ôi, thấy quá quá trời là bạn. Em nhiều bạn vậy, gần 5.000 cơ à. Facebook cho kết bạn với 5.000 người lẫn chị, nhưng nói thật là em chỉ quen chưa đến 20. Tôi ngó đăm đăm vào cái màn hình vi tính, đúng là ai cũng gọi em tôi tên Michael. Chào Michael, làm quen nhá. Hello Michael, một ngày vui vẻ, chúc ngủ ngon. Michael. Đọc một hồi, tôi thấy rối cả tai, hoa cả mắt. Ngày mai Michael có đăng ký thử giọng idol ở đây, ai đi chung không nào? Nó chỉ vừa cập nhật mấy cái dòng Facebook, lập tức đã có đống người vào hưởng ứng liền. Em trai tôi quyết tâm lắm chứ không có nói đùa đâu nha. Michael, năm nay học lớp 12 trường quốc tế. Ở trường đó thì chơi thân nhất là Leo. Tất nhiên, nên gọi cái nickname vậy vì ai cũng biết, gọi tên thật không ai biết cả. Hai đứa nó giống nhau lắm, rất mê hát hò. Theo cái cảm nhận cá nhân, tôi thấy chúng nó hát cũng là loại khá. Càng gần kề ngày dự thi, Leo qua nhà tôi suốt. Tranh thủ luyện giọng chị ạ. Đó rồi, hai thằng chui tót vào trong phòng, đóng cửa tập tành. Gọi là đóng cửa thế thôi chứ bên ngoài tôi vẫn nghe rõ mồn một chúng nó giật với nhau toàn những bài tủ, nào bóp, nào rock, nào hip hop, đủ thể loại gì đấy. Thi nhau cân cổ loạn xị cả lên, vui ghê lắm. Rồi cũng đến ngày bọn nhóc đi tìm cho mình một con đường để tỏa sáng. Chị đi chung với tụi em nha, nhóc Leo mời với lời dụ dỗ. Cũng được, để xem bọn mày thi thố thế nào. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại siêu lòng. Nhưng tôi nhanh chóng hối hận với quyết định vội vã của mình. Đến nơi mới giật mình nhận ra, nào đâu phải chỉ riêng có mỗi hai đứa nhóc nhờ mình đi thi. Bây giờ tôi đã biết cái cảm giác choáng ngợp với cả một rừng người là thế nào. Gợp thở, đầu óc tôi quay mộng mộng. Leo lập tức dìu tôi ngồi xuống cái chỗ mát mẻ còn một chút ít không khí, trong khi miệng vẫn te tét.
Đã thật, Michael ha.
Michael gật đầu lia lịa. Mắt muốn tóe lên những tia lửa, điện. Mà không, tôi đã kịp để ý. Ở đây, mắt cậu cô nào cũng đều tỏa sáng như nhau vậy. Kỳ cục thật, tôi vốn không thích chốn đông người. Chẳng bao giờ tôi đi xem hát. Họa hoàng lắm thì nhỏ bạn thân dụ khị kéo đi mời. Mới có dịp bước vào cái rạp chiếu phim độ vài lần. Vậy mà ở đây, cũng phải hơn cả chục nghìn người. Chết mất, cho chị về.
Về là thế nào chị? Đông vui thế cơ mà.
Chúng nó kéo nhau đi lấy số báo danh, làm thủ tục gì đó bỏ tôi lại. Kiểu này mình tha hồ chờ đợi mỏi mòn luôn. Sân khấu lấp lóa rực rỡ với đủ những ánh, những cái sắc màu đỏ tím vàng. Michael đứng đó cất giọng hát ấm áp của mình. Em trai mình đấy, tôi vui sướng vỡ òa với tiếng thét bật lên từ cuống họng. Tiếp tắc, sau nhận ra mình đang bị nhận chìm trong một rừng khán giả bạc ngàn, và tiếng thét cũng nhanh chóng trôi tuột đi đâu mất bởi cái đám đông cổ vũ vang dội đằng sau. Michael, Michael, Michael. Nó đã là ngôi sao thật sự rồi. Trong tôi rưng rưng trào lên một niềm cảm xúc khôn tả. Tôi luôn biết đấy là ước mơ từ bé của nó, trở thành ca sĩ, trở thành người của công chúng, đem lời ca, tiếng hát và trái tim của mình gửi đến mọi người. Giọng hát của Michael ngân vang, cao hơn, xa hơn, lấp lánh như những ánh sao thắp trên nền trời. Mời số báo danh tiếp theo. Tôi giật mình, mắt lờ mờ, tai nghe loáng thoáng giọng nói thân quen của thằng em trai. Run quá chị ơi, tới lượt tụi em rồi. Gói quà thấy Michael đứng dậy, sửa lại cái số quần áo bộ dạng hồi hộp lắm. Chị ngủ đấy à? Leo ngồi bên cạnh khều tôi. Ừ, chị mới tiếp đi thôi, chị mệt quá. Sau Michael là đến em đó. Chúng tôi nhìn theo Michael cho đến khi bóng dáng của nó khuất sau cánh cửa mở dần vào phòng thi. Ngày hôm qua Michael và Leo đã vượt qua vòng sơ loại dễ dàng. Khỏi phải nói, tôi biết hai đứa có khả năng đó mà. Hôm nay chúng nó mới chính thức được vào trình diện với ba vị giám khảo. Nghe người ta đồn vừa khó tính lại vừa vui tính. Chung quanh, bao khuôn mặt hớn hở giờ đã nhuốm màu mệt mỏi. Chất mộng idol sao mà lôi cuốn quá, thật khó để kìm lòng cưỡng lại. Cũng phải, hẳn ở đây rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng mơ chung một giấc mơ như tôi. Vừa rồi đấy chứ, giấc mơ một lần, mình được là nhân vật chính. Cánh cửa đột ngột mở ra, tim tôi loạn nhịp mỗi lúc một mạnh hơn, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từ sáng đến giờ tôi đã được dịp tận mắt chứng kiến rất nhiều, những dòng cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau từ những gương mặt bước ra đằng sau cánh cửa kia. Một bên vui vẻ vỡ òa, còn bên còn lại hụt hẫng chơi vơi. Chẳng thể đoán trước được điều gì sắp bước ra sẽ mang đến cho mình gương mặt như thế nào. Người tôi đinh ninh là đậu, hóa ra lại rớt. Kẻ chắc mẩm rớt đến nơi lại bước ra hớn hở với một cái chiếc vé vớt trên tay. Ừ, đời là thế, hên xui mai rủi, chẳng biết đường đâu mà lần. Michael lên TV rất ăn hình, ai cũng phải xí xoa. Hôm idol phát sóng, cả buổi tối nhà chúng tôi ngồi quanh quần trong phòng khách, mắt dán lên các màn hình LCD. Thấp thỏm chờ đến lượt ca sĩ nhà mình xuất hiện. Chờ mãi bao nhiêu phần thi trôi qua, ôm bụng cười với cả tá phần thi không đỡ nổi. Cuối cùng cũng thấy mặt em trai Michael yêu quý. Thích quá, tôi réo hết bạn bè người thân mau mau bật TV lên, nhanh nhanh qua mất bây giờ. Yên nào, cho bố mẹ coi xem với nào. Bố vặn thật lớn âm thanh lên, Michael bước vào phòng thi, tiến về phía chào ban giám khảo. Khiếp, tôi ngồi ngoài này không thi mà còn căng thẳng. Chào em sẽ hát bài gì? Vị giám khảo niềm nở. Dạ, em xin được trình bày một bài hát cho em sáng tác. Ồ, em sáng tác được à, hay lắm, tôi rất thích. Bài hát của em tên gì? Tôi thấy mắt vị giám khảo rực rỡ. Bài hát là... Tỏa sáng ạ. Liền sau đó là giọng của Michael cất lên. Em tôi biết sáng tác nữa cơ, cả nhà ngạc nhiên lắm, lâu nay đâu có biết. Cảm ơn em, bài hát của em rất ấn tượng, chúng tôi phần nào đã cảm nhận được ước mơ lớn trong em. Hôm ấy khi cánh cửa mở ra, trên tay nhóc Michael nhà tôi một chiếc vé vàng đi tiếp vào vòng trong, nhưng may mắn lại không mỉm cười với nhóc Leo. Đường về nhìn nó thất thểu buồn thiu trong ánh mắt chiều sắp tắt. Dẫu ái ngại, tôi chỉ còn biết tìm lời an ủi, tưởng nó sẽ buồn dài dài, nhưng tới nhà, đã thấy nụ cười hồn nhiên trở lại, tôi mừng lắm, nó bảo. Tôi kêu này, ta bài kêu khác chị ạ. Lần sau. Lúc ấy thì tôi thấy chung quanh Leo có thật lạ. Michael, sáng tác bài đó từ bao giờ thế? Dạ cũng lâu rồi. Trong một đêm mất ngủ. Em tôi thức khuya lắm, tôi đoán là thường một mình mò Facebook. Tầm nửa đêm đến 1-2 giờ sáng nào đó. Ngồi ngó cái ảnh đại diện vừa tự tải lên. 5.000 người bạn của nó giờ này đã yên giấc nồng rồi. Hay quá nữa vẫn còn thức. Chẳng biết được, sáng hôm sau đến lượt tôi vào Facebook của mình, nhìn cái dòng trạng thái cập nhật đêm qua của nó. Michael đến gần hơn với ước mơ rồi, vui lắm mọi người ơi. Kèm theo ở dưới là một đống những người thích điều này. Tôi cũng nhâm nhê bấm thích điều này, Chợt thấy Leo đang trên mạng, tay chùng nghe lại. Cùng đi thi, một đứa đến gần đến với ước mơ, đứa kia thì ngược lại. Tươi cười không nói ra, nhưng buồn lắm chứ. Tôi tò mò lẻn qua Facebook Leo, chẳng thấy có gì mới. Facebook ơi, cớ gì buồn vui cứ phải hé lên cho cả thế giới biết. Tôi mường tượng một ngày xấu trời nào đó gặp chuyện không may, đau đớn quá xả lên mạng xã hội. Nửa phút sau nhìn lại thấy có cả tá người đều thích điều này. Mới nghĩ đến đó thôi mà đã rùng mình. Ước mơ của em tôi chỉ gần hơn của Leo một bước. Buổi sáng cái ngày mà nó bước ra khỏi nhà lòng đầy hân hoan khắp khởi, cũng là ngày mà ban tối nó bước về nhà với đôi chân nặng trĩu. Em bị viêm họng chị à, hôm qua cả đêm không ngủ được, thức đến sáng, đợi chờ mãi cho đến chiều mới được vào thi. Vừa cởi giày Michael vừa kể chuyện. Đến trước ngày trọng đại bước vào vòng 100 người hát hay nhất, Michael hẳn đã lo lắng lắm. Đến tôi còn không né nổi cái cơn hồi hộp, tim đập loạn xạ cả lên, không ngủ đủ giấc. Hậu quả là cơ thể uể oải hát lạc giọng, Michael bị loại không thương tiếc. Không sao đâu chị, em rút kinh nghiệm rồi, năm sau em sẽ cố gắng hơn. Michael cười nhẹ như không. Tự nhiên đâu đó trong lòng tôi lại văng vẳng giai điệu bài hát của thằng em, hệt như lúc nó nói chuyện với nhóc Leo, nhưng lần này thì tôi nhìn thấy rõ rệt hơn nhiều. Michael đang lấp lánh, mà không, ai có ước mơ cũng đều lấp lánh cả. Lưu Quang Minh.
Mây và núi. Tôi sẽ đi đến ngọn núi kia, xa lắm đó. Cơn ma, chỉ cần vượt qua cánh đồng này thì sẽ đến ngọn núi đó thôi. Thấy đám mây kia không? Nó đã ở ngay trên ngọn núi thôi, nhưng thật ra nó đã ở rất xa cái ngọn núi đó. Tôi và Bình thân nhau từ bé. Khi vừa ý thức được mình là một cá thể của cuộc đời, tôi và Bình đã là bạn thân. Trong tâm thức tôi, Bình là một người quá đỗi bình thường. Bình thường đến mức tôi xem việc Bình luôn ở bên mình là điều dĩ nhiên. Bình thường đến nỗi với tôi về những ngọn núi, với những ước mơ được đến với những ngọn núi, được vượt qua những cánh đồng mênh mông, rạc rào quê tôi. Đến với những ngọn núi luôn mờ ảo, ẩn hiện cuối chân trời. Tôi thích đến chân núi hơn, chân trời xa hơn, rộng hơn, đẹp hơn nữa kìa. Má thường nói tôi giống những áng mây, tâm hồn tôi không dành cho miền quê, không dành cho những đồng lúa quê mình, không dành cho những giọt mồ hôi mặn mà chua chát quê mình, không dành cho nắng gió quê mình nữa. Má nói, tâm hồn tôi sinh ra để dành cho chân trời tôi ao ước đi đến từ cái thuở ấu thơ. An đi đi, cứ đi đến bất cứ nơi đâu mà An muốn, cứ đi đến bất cứ chân trời nào mà An muốn dừng, cánh đồng luôn nhìn về phía chân trời mà. Chứ không phải núi sao? Không, chân trời không bao giờ nhìn thấy núi đâu. Đó là câu cuối cùng mà Bình nói với tôi trước khi tôi lên đường đi học đại học. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được mùa thi năm ấy. Bình không thi đại học. Tôi hỏi tại sao, Bình không nói, mà tôi bảo. Thằng Bình nó như ngọn núi, cách xa con người, chỉ gần chân trời thôi con ạ. Má nói tôi dù có đi đến bất cứ nơi đâu, cũng cần nhớ luôn có một ngọn núi nơi miền quê này, lúc nào cũng chờ tôi trở về, chờ tôi dừng chân khi mệt mỏi. Bà còn bảo, dù có là may, có đi đến chân trời, thì cũng không được yêu con sóng nào ngoài ngọn núi nơi này. Ngày đó, tôi ít hiểu lời má, nhưng khi tôi đưa Dương về ra mắt má, má bạc tay tôi một cái thật đau, đuổi Dương về thành phố. Tại sao vậy má? Má nói rồi, con đừng đưa con sóng nào về miền quê này. Con không hiểu. Tôi thu xếp hành lý đi khỏi nhà. Hai cái Tết rồi, không về nhà. Bình nhìn tôi và Dương bằng cái ánh mắt buồn buồn. Ánh mắt ấy ám ảnh tôi một thời gian rất dài. Tôi và Dương chia tay. Em về với ngọn núi của em đi. Khi nào em thoát khỏi cái bóng của ngọn núi ấy, em hãy đến với anh. Rồi anh đi. Anh ra đảo và ở luôn ở đảo, ở nơi chân trời tôi không bao giờ đến được. Tôi ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi. Có hai công ty nước ngoài mời tôi vào làm việc, nhưng tôi từ chối. Tôi về quê, má ôm tôi khóc. Má khóc rất nhiều. Má không hé răng khỏi về Dương. Tôi cũng không nói với má. Tôi và Dương đã chia tay. An đi với tôi lên núi đi. Không,
Tôi sẽ đưa má lên thành phố sống. Bình lên núi đi. Núi thích hợp với Bình hơn miền quê nghèo này. Còn tôi chỉ thích chân trời thôi. Tôi lạnh lùng bỏ đi, nhưng má không chịu theo tôi lên thành phố. Má nói, má là cây lúa rồi. Lúa mà rời khỏi đất là sẽ chết. Má bảo tôi cứ đi đến đâu mà tôi muốn. Má nói, má sẽ ở đây chờ tôi. Má bán hết số vàng má tích góp cả đời cho tôi làm vốn. Từ lúc lớn, đủ sức lo cho mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhận tiền của má. Những đồng tiền ít ỏi nhọc nhằn từ mồ hôi của má và những hạt lúa khô khan nhọn hoắt quê tôi, những hạt lúa cào xước bàn tay nõn nà của thiếu nữ quê tôi và làm chai sần cả cái bàn tay xương xẩu của người già. Cả đời chỉ biết nắng gió, có tanh tao mùi bẩn. Má lại khóc. Má nói tôi đi nhanh rồi về. Má nói tôi đừng bỏ má. Bình lên núi đi, đừng chờ tôi nữa. Rồi tôi đi. Đó là lần tôi xa nhà lâu nhất, phần vì công việc, phần vì tôi muốn trốn tránh Bình và má. Má viết thư lên nói nhớ tôi, bảo tôi về. Tôi không hồi âm, má lại viết tiếp. Nhưng lạ là má không hề nhắc đến Bình. Tôi cũng thắc mắc, chứ rồi bận bịu mệt mỏi cũng tìm quên. Suốt 5 năm liền, tôi không hề mảy may nhắc đến má, đến Bình và bất cứ ai, kể cả với chính mình. Công ty bất động sản tôi gây dựng suốt 5 năm trời sụp đổ. Trắng tay, tôi vác hành lý về quê. Cái thoáng đãng của miền quê nhỏ bé làm đầu óc tôi thoải mái hơn đôi chút. Má hỏi tôi chỉ bâng quơ. Sao má biết hết? Tôi ở nhà nửa năm. Thời gian ấy Bình đi học tại chức ở xã. Chiều nào Bình cũng sang nhà tôi chơi. Có lúc Bình xách nước gọi đầu cho má con tôi. Má tôi vui lắm. Những lúc ấy tôi không gọi đầu mà nấu nước. Rồi ngồi gọi đầu cho má, tự dưng thấy lòng bồi hồi lạ. Bình không cười nhiều như má. Đã rất lâu, tôi không thấy Bình cười. Từ dạo Bình không thi đại học, nụ cười của Bình buồn buồn, xa xăm như hồi ba má của Bình mất. Bình thường thì ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cánh đồng, mà đúng hơn là chân trời phía xa, đằng sau ngọn núi trước mặt. Tôi không ngồi cạnh Bình như trước kia nữa, chỉ có Bình ngồi đó. Má mắng tôi vô tình, bảo tôi ra đó ngồi với Bình. Tôi chỉ cười nhạt, rồi vào phòng đọc sách. Lâu, má không nói gì nữa. Suốt nửa năm trời, chiều nào Bình cũng ngồi như thế. An, Bình cất tiếng gọi, đó là một buổi chiều mùa hè. Hoàng hôn giác đỏ cả một cánh đồng lúa, tới mùa gặt. Lần đầu sau gần 10 năm, tôi lại ngồi nhìn ngắm vẻ quê hương mình bên cạnh Bình. Đã rất lâu rồi, Bình mới lại gọi tên tôi, hơi ngạc nhiên nhưng chỉ một chút thôi. Đẹp ghê. Ừ, lâu rồi tôi mới lại thấy quê mình đẹp đến thế. Lớn lên, cuộc đời cuốn con người ta vào những cái thế giới quá phức tạp. Không có cái thời gian để mà người ta nhìn lại nét đẹp của những gì thân thuộc như quê mình nữa. Bình nhìn tôi, nhìn rất lâu, tôi không nói gì, chỉ nhìn mãi về phía cánh đồng. Đêm dần xuống, hoàng hôn biến mất. Bình và tôi ngồi đó lâu, rất lâu. Bình đâu má? Sau buổi chiều hôm ấy, Bình không đến nhà tôi nữa. Tôi đến nhà Bình thì thấy đóng cửa. Lòng thấy bất an, cảm giác lo lắng khó chịu dâng lên. Nó đi rồi. Đi đâu? Nó lên núi. Má đưa cho một cái phong bì. Tôi run rẩy mở ra một lá thư và một sổ tài khoản với số tiền 700 triệu. Khi An đọc được những dòng chữ này, tôi đã không còn được ở bên An nữa. Tôi không chờ An nữa đâu. An đi đi. Tôi sẽ đi, đi lên núi, đi theo ước mơ của mình. Bình bán hết nhà cửa, ruộng đất, để lại số tiền ấy cho tôi. Tôi khóc. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi lại thấy nước mắt mặn chát, khóe môi mình. Tôi đã nghĩ, chắc có lẽ tôi là may thật, án may của má và của Bình. Còn má, má chẳng phải là cánh đồng như má nói, má là một ngọn núi như Bình. Bình đã trao cho tôi một tình yêu quá lớn, tình yêu để lại cho tôi món nợ mà có lẽ cả đời này không bao giờ trả nổi. Còn má, má cho tôi tình yêu của cả cuộc đời má. Mày ở ngay trên ngọn núi thôi, nhưng thật ra rất xa núi. Nguyễn Đặng Tường Vi. Dám thay đổi là dám trao cho mình cơ hội mới, dám đối mặt với sự yếu đuối của chính mình và thách thức năng lực của mình. Biết chuyển hướng đúng lúc đã là một thành công.
3. Tới lúc rẽ đường khác. Bộ đồ chơi, sở thích và đam mê.
Khi còn bé, hắn luôn ao ước có bộ đồ chơi làm bác sĩ như mấy đứa bạn hàng xóm cùng trang lứa. Bởi hắn không thể chơi đồ chơi hàng như đám con gái, cũng không được ra ngoài trời nghịch cát, bắn bi, thả diều như bọn con trai. Hắn ốm yếu, bệnh liên miên nên phải ở trong nhà để an toàn tuyệt đối. Lúc ấy thì thấy tụi bạn có một bộ đồ chơi làm bác sĩ hẳn hoi, bao gồm có cái ống nghe, kim chích, vali, kéo, vỉ đựng thuốc giống như thật và các dụng cụ cần thiết khác. Hắn thích lắm. Có nó, hắn sẽ có thể chơi với đám gấu bông. Hơn nữa thì hắn uống thuốc liên miên. Mẹ pha thuốc loãng với nước nên các vỏ vỉ thuốc còn nhộng được gửi giữ lại. Dần dà thì thành một hũ thật đáng sợ. Nhưng có thể dùng để chơi bán thuốc thì thú vị vô cùng. Tiếc là hoàn cảnh gia đình không đủ để hắn sở hữu một bộ đồ chơi như mơ ước. Hắn ra vào bệnh viện như cơm bữa. Trước cổng bệnh viện thường xuyên có những người bán đồ chơi dạo. Nhìn bộ đồ chơi ấy, hắn thèm thuồng và một ý nghĩ trỗi dậy trong hắn. Lớn lên, mình nhất quyết phải làm bác sĩ để có được những dụng cụ ấy. Những dụng cụ kim loại sáng bóng đẹp tuyệt chứ không phải là cái đồ chơi này nữa. Hắn tự tay làm cái ống nghe kim chích cho mình. Hắn khám cho gấu bông. Thuốc thì nhìn y chang thật. Ở nhà một mình với cái đồ chơi ham mét ấy, hắn vui lắm. Thời gian trôi đi, gia đình hắn khá giả dần. Hắn cũng không ốm yếu như trước. Ước mơ làm bác sĩ bây giờ không phải để có một bộ dụng cụ, mà là chữa bệnh, giúp người, giúp đời. Nhưng những lần ra vào bệnh viện, những viên thuốc đắng ngắt cùng với những mũi tim đau nhói vẫn còn trong ký ức tuổi thơ. Mùi cồn, mùi bông băng trong bệnh viện làm hắn choáng váng khó thở. Hắn sợ cái mùi cồn, mùi máu, mùi bệnh viện. Hắn sợ đối diện với bệnh viện, sợ tất cả những gì liên quan đến bệnh viện. Thật quá mâu thuẫn, ao ước được làm bác sĩ mà lại sợ thì làm gì có thể làm được chứ. Hắn biết rõ được nhược điểm của mình, hắn không muốn thi vào đại học y, hắn quyết định nộp hồ sơ thi vào đại học khoa học xã hội và nhân văn. Nhưng dư luận, gia đình, xã hội đã làm hắn lung lay. Ai đời nam nhi mà lại thi vào nhân văn? Thi đỗ y dược mới oách chứ. Tất cả họ hàng bên nội lẫn bên ngoài đều kỳ vọng hắn trở thành một bác sĩ. Mà đó cũng là mong ước của hắn từ thuở còn nhỏ cơ mà. Sợ máu, sợ mùi cồn thì đã sao? Chuyện nhỏ thôi, sau này khắc phục được hết. Rồi hắn cũng đậu với một cái số điểm cao gút. Gia đình tự hào, thầy cô hài lòng, bạn bè ngưỡng mộ. Chỉ có hắn là có một cái nỗi sợ rùng rợn thoáng qua. Rồi sau này làm bác sĩ phải mổ, phải tiếp xúc với người bệnh. Chịu nổi không? Thôi kệ. Tới đó thì mà tính. Trầy trật mãi với đủ thứ thủ thuật và thủ đoạn để hắn giấu đi bí mật của mình khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Hắn chính thức trở thành sinh viên thực tập. Nhờ vài mối quan hệ, cuối cùng thì khóa thực tập của hắn cũng được kết thúc. Cầm cái tấm bằng tốt nghiệp loại khá, hắn nằm nhà không dám đi xin việc. Cái viễn cảnh là một bác sĩ ra bệnh viện mỗi ngày tiếp xúc với đủ thứ các bệnh tật và nhúng tay vào những thứ còn ghê hơn cả máu khiến cho hắn sợ hãi. Trong khoảng thời gian đó, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn thích làm bác sĩ. Cái sự thích này nhen nhóm từ lúc còn bé, khi ấy hắn chưa đủ chín chắn để tìm hiểu rằng bác sĩ không phải chỉ cầm ống nghe tiêm cho bệnh nhân và đặt đơn thuốc như hắn từng thấy. Đến khi theo học ngành y, hắn mới nhận ra mình chỉ từng thích có bộ đồ chơi bác sĩ chứ không phải là làm bác sĩ. Năm sau, hắn đậu vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, điểm cao hơn cả mong đợi. Dù muộn hơn bạn bè vài năm nhưng hắn biết mình đã có được sự lựa chọn đúng. Một ngày đầu hè, sau khi lãnh nhuận bút của một tờ báo viết về ước mơ, hắn đi mua một bộ đồ chơi bác sĩ, mang về treo nó bên cạnh cái giá sách. Sẽ thật buồn cười nếu ai đó nhìn thấy bộ đồ chơi như thế trong phòng của một chàng trai thanh niên. Chỉ mình hắn biết bộ đồ chơi ấy nhắc hắn về một ước ao cháy bỏng suốt cả một tuổi thơ, là cái nỗi ám ảnh bám chặt lấy hắn khi chọn ngành học, là cái thất bại đầu đời khi bước vào nghề và là thách thức cho hắn dám đứng dậy đối diện với chính mình và với mọi người, quyết định rẽ sang một con đường khác. Du Quỳnh Thi. Khi không thể múa được nữa. Tôi không biết nếu có một ngày không còn được múa, tôi sẽ sống vì điều gì. Gã ấy đến rất đỗi bất ngờ. Chẳng có một tín hiệu báo trước. Buổi sáng tôi ăn bánh mì nướng với cái trứng ốp la, uống một ly nước cam lạnh. Rồi tôi mặc chiếc váy xô màu trắng kem thêu họa tiết dưới gấu phái. Xỏ chân vào đôi giày búp bê, đế bệt màu xanh bạc hà, dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Đó là một buổi sáng thứ bảy trời rất tuyệt. Không có nắng, không có mây đen, gió lại nhiều. Tôi thấy như mình đang sống trong một chương của tiểu thuyết hay một đoạn nào đó rất đẹp của một bài thơ tình. Tôi đạp xe đi mua bột và mứt về làm bánh kép ngọt cho cái bữa ăn xế chiều. Khi tôi tỉnh lại, cả cơ thể tôi đều đau âm ỉ. Tôi thấy mình vừa nhẹ tên vừa nặng trĩu. Không thể nhắc nổi cái cánh tay, không thể mở nổi môi để nói rằng tôi muốn uống nước. Cổ họng tôi khô khốc, tôi cảm thấy như mình đang bị hai cái đám mây ép chặt. Rồi tôi lại thiếp đi. Trong nhạt nhòa, tôi thấy mẹ và bà lao đến òa khóc. Sao bà lại khóc? Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không biết nếu một ngày không còn được múa, tôi sẽ sống vì điều gì. Tôi đi tìm điều đó gần một năm trời trong căn phòng của mình. Bên cánh cửa sổ to có chiếc rèm dày màu tím sậm và trên chiếc xe lăn. Từ khi tôi biết nhận thức, tôi đã múa. Tôi mặc bộ trang phục bó sát với lớp voan xòe súng xính, mang vài giải, uốn người theo những lời cô giáo, vịnh tay vào thanh xà và cảm nhận âm nhạc, chuyển thể chúng thành những động tác trên cơ thể. Tôi biết thế nào là sân khấu, là trình diễn, là sự khổ luyện, là sự ngọt ngào vô hình của những tràng vỗ tay, là cảm giác hạnh phúc bất tận sau khi cúi chào và rèm đỏ từ từ kéo lại, gần nhau mà vẫn sao đấy vẫn còn tiếng vỗ tay. Đứng trong chiếc giày nhón, trụ trên cái bụi chân xoay tròn tung nhảy, tung chân, lướt trên cái nốt nhạc và đem từng mảng giai điệu ra thành điều có thể nhìn thấy được bằng mắt. Cảm giác rã rời sau hàng giờ trong cái căn phòng có cái sàn gỗ, tường ốp kính và thanh xà, đó là những điều giữ cho tôi sống. Đó là cuộc sống của tôi, là điều tôi bám vào để tồn tại, để mỉm cười, để khóc, để than thở vì mệt mỏi quá sức, để sung sướng, để mẹ tôi hãnh diện. Tôi sống để múa. Khi không thể múa được nữa, thì tôi sống vì điều gì đây? Tôi vô dụng. Em trai đặt vào phòng tôi những đĩa nhạc không lời mà nó sưu tầm, có khi là những quyển tạp chí mà nó mua được ở trường. Một chiều muộn, trời mưa tầm tã suốt cả ngày, mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều ướt đẫm và xám xịt. Tôi nhấp chuột và mở một bản nhạc, Song from a Secret Garden. Bản nhạc làm tâm trạng của tôi xám quét hơn cả cái vòng trời ngày bão hôm nay. Sự du dương của nó chỉ làm tôi vẽ ra những động tác vũ đạo. Tôi tắt nhạc, nhắm mắt lại. Tôi vẫn nhìn thấy chính mình trên sân khấu. Có những chuỗi cái động tác mà tôi liên tục vẽ ra trong suy nghĩ, nhưng mãi mãi chẳng còn có thể thực hiện được nữa. Nước mắt tôi trườn qua hàng mi lăn dài xuống gò má. Chẳng lẽ tôi thật sự vô dụng đến thế này sao? Đẩy xe đến chiếc đàn organ, trông vô thức, giở cái tấm vải che ra vì nó đã không còn được dùng một thời gian dài. Tôi quá bận cho việc múa. Có lẽ giờ đây, chơi đàn là việc duy nhất tôi còn có thể làm tốt một mình mà không cần ai giúp đỡ, vì luôn phải dính tới cái chiếc xe lăn này. Tôi chỉnh một số nút để chắc chắn rằng nó đang ở chế độ piano. Đặt tay lên các bàn phím, tôi nhắm mắt lần nữa. Những động tác vũ đạo lại hiện ra rõ ràng và rành mạch. Tôi nhấn từng ngón tay xuống mặt đàn. Tôi sống để múa. Khi không thể múa được nữa thì tôi sống vì điều gì đây? Đó sẽ là một đoạn nhạc chuyển thể lại những động tác mà tôi khổ luyện, những cái vũ điệu mà tôi sáng tạo, những cái bài vũ đạo mà tôi đã vẽ ra bằng tất cả cảm xúc của chính mình. Chúng rồi sẽ được múa bằng âm nhạc. Mong ước của đời tôi không còn là ánh đèn sân khấu với giày nhón và khán giả trước mắt nữa. Những ước mơ có thể thay đổi, nhưng đam mê thì không. Ước mơ tôi sẽ lui về phần hậu trường của sân khấu, phục vụ cho đam mê múa của mình. Lâm Bùn. Hành trình của ước mơ. Ước mơ của cậu là gì? Kỹ sư, Dĩ nhiên rồi, còn cậu?
Bác sĩ, dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi, kỹ sư, cho các bé trai và bác sĩ cho các bé gái. Bọn con nít tiểu học chúng tôi thường xuyên được nghe các bậc phụ huynh nhắc đến hai nghề nghiệp ấy cùng với những kỳ vọng lớn lao mà họ dành cho con cái của mình. Tất cả những gì Nhã biết về ngành kỹ sư là xây cầu và cất nhà cho ba má. Tất cả những gì tôi biết về công việc của một bác sĩ là áp cái ống nghe vào ngực bệnh nhân và chọc kim tiêm vào mông họ. Thằng Nhã hay tác nghiệp với cái đống cát biển và đất sét, còn tôi và hắn được con búp bê tình nguyện làm bệnh nhân cho riêng mình. Ôi con búp bê khốn khổ. Chúng tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra lựa chọn tương lai của mình là một sai lầm vào năm cuối cấp 2. Thằng Nhã học rất tệ môn lý và vẽ kỹ thuật. Đó không có chút khái niệm nào về không gian ba chiều cả. Ông thầy lý khói đầu phán với nó một câu khi phát cho nó cái bài kiểm tra 5 điểm lý. Học hành thế này thì làm sao mà làm kỹ sư được hả? Lúc đầu nó còn ngơ ngác không hiểu con năm môn lý của nó liên quan gì tới việc xây một căn nhà. Sau đó thì nó phát hiện ra cái niệm mà nó xây dựng từ trước đến giờ là thợ hồ chứ không phải kỹ sư như nó tưởng. Câu chuyện của tôi cũng không kém phần bi đát. Tôi khóc hết mấy ngày liền và tuyên bố ăn chay kể từ khi cái tiết thực hành mẫu ếch cân bằng một phương pháp hóa học nào đó là một niềm vô cùng vô bờ với tôi, với các tiết học hóa. Tôi vốn luôn nghĩ tất cả các loại thuốc đều nhiễm màu như nhau, trong khi đến cả kháng sinh và thuốc tiêu chảy tôi còn không phân biệt nổi. Lên cấp 3, thằng Nhã tâm sự với tôi, ba má nó muốn nó làm ngân hàng. Nó bảo anh hàng xóm cạnh nhà làm ngân hàng trông rất oách. Xe tay ga, láng cống, điện thoại đời mới, gái gú theo đầy. Tôi biểu môi. Khói à đấy, khói à, cậu không nhớ giấc mơ kỹ sư của cậu bị sụp đổ như thế nào à? Lo mà học cho tử tế trước khi mơ về gái. Nó cong mỏ trả đũa. Còn cái giấc mơ thiết kế thời trang của cậu thì sao? Rõ là đua đòi. Vẽ được ba cái tranh như manga đã làm như mình đã chuẩn bị trở thành một channel đến nơi ạ. Cậu thì biết cái quái gì về thời trang, mẹ cậu sẽ không đời nào đồng ý đâu, nhé. Kể ra thì nó nói cũng đúng, ba mẹ muốn tôi làm kế toán vì bất cứ công việc gì có liên quan đến tiền bạc cũng là nghề đáng để theo đuổi cả. Vậy nên khi tôi cầm cái bài kiểm tra toán 3 điểm về nhà, cả nhà mau chóng chuyển hướng cho tôi sang mục tiêu mới, ngoại ngữ. Tôi nghĩ, ok, tiếng Anh thì mình không đến nổi, thế nhưng ba tôi nói tiếng Anh phổ biến lắm rồi, phải chọn tiếng Nhật, bây giờ là nó đang thịnh lắm. Rồi ông tuôn một tràng về tình hình kinh tế thế giới, về nguồn vốn ODA, về chính sách ngoại giao của cả hai nước. Thề có trời, cái não heo của tôi lúc đó chả hiểu được gì ngoài việc. Chị hàng xóm kim con gái cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của tôi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nhật và đang làm việc tại Nhật. Tất nhiên là hình ảnh con nhà hàng xóm giỏi giang luôn được các bậc phụ huynh tích cực áp dụng cho con cái nhà mình, mặc kệ cho con mình nó suốt ngày bám mặt vào mấy bộ phim Hàn xước mướt rồi kêu gào tự do dân chủ đòi học tiếng Hàn. Mấy năm trôi qua, ai mà ngờ được chứ, thằng Nhã đang làm ở ngân hàng lớn, trừ cái việc chả có con gái nào theo nó, thì nó cũng đã tậu được chiếc xe tay ga láng cống cái điện thoại đời mới cho mình. Tôi thì trở thành thông dịch viên tiếng Nhật, được đi Nhật vài lần, nói chung là cũng đã làm hai cụ ở nhà nở mày nở mặt một chút với các bác. Con tôi từng xuất ngoại. Chứ rồi chúng tôi bắt đầu tự hỏi đó có phải là ước mơ của mình. Sinh nhật tôi, thằng Nhã tặng tôi một món đồ Hermes bằng đất sét đẹp cực kỳ. Tôi biết nó khéo tay nhưng thú thật nhìn vào cái món đồ ấy tôi không thể ngăn mình hỏi nó. Sao cậu không học mỹ thuật công nghiệp và kinh doanh các món như thế này nhỉ? Nó cười đáp, tớ cũng chỉ mới tự hỏi mình cái câu hỏi đó gần đây thôi, hơi muộn nhỉ? Thế đấy, những ước mơ biến thiên theo cái thời gian hay là cái ước mơ thật sự bị làm lu mờ bởi kỳ vọng? Lúc đầu thì chúng tôi đã định từ bỏ cái công việc hiện tại để bắt đầu lại vì những điều mình thích. Với tôi, đó là viết văn, vẽ tranh và học tiếng Hàn. Nhưng dần dần chúng tôi nhận ra có một thứ cũng mãnh liệt không kém ước mơ đã xâm phạm vào cái huyết quản, đó là cái tham vọng. Nhã vốn không mặn mà gì với cái ngành ngân hàng, nay lại đang nỗ lực hết sức mình để được ngồi vào chiếc ghế phó phòng. Còn tôi
Tôi đang nghĩ với những kế hoạch xa hơn, với những cơ hội làm việc tại xứ sở mặt trời mọc. Ước mơ là một cái cây không ngừng vươn nhánh. Tại sao không thể làm tất cả cùng một lúc chứ? Nhã từng nói với tôi thế này. Tớ sẽ phân loại cho cậu xem nhé. Tớ ước mình có năng lực siêu nhiên như là bay được hay tàn hình được ấy. Cái đó xếp vào loại mơ để giải trí, loại không thể nào thiếu để refresh tâm hồn. Tớ ước tớ sẽ nhanh chóng thăng chức, tàu ô tô, mua nhà, đi nước ngoài du lịch. Cái này thuộc loại mơ để phấn đấu. Một ngày nào đó tớ sẽ thực hiện chúng. Tớ tình thế. Cuối cùng là ước mơ dành cho đam mê và sở thích. Tớ sẽ tự tay làm những sản phẩm mà mình thích và mở một gian hàng nhỏ. Nghe tuyệt không? Rất tuyệt, tôi đáp. Nhưng cái giấc mơ về một anh chồng đẹp trai, giỏi giang, thành đạt, vẻ hạnh phúc, có một ngôi nhà và những đứa trẻ của tớ thì xếp vào loại gì bây giờ? Thằng Nhã bật cười. Cái loại giấc mơ chỉ là giấc mơ, chứ còn gì nữa. Ha ha. Thái Hiền.
Nói tiếp ước mơ.
Nó và tôi học cùng khoa sư phạm. Nó là đứa trầm tính, bản thân chỉ có mỗi mình tôi. Nó dự định ra trường sẽ về quê dạy học. Nơi ấy cần nó lắm. Cuộc sống thành phố quá bon chen xô bồ. Tôi hay gọi nó là ông cụ non, nhưng thật ra thì cái gì cũng có nguyên do. Suốt mấy năm học cấp 3, nó bị một thầy giáo chiếu cố vì không đi học thêm. Hình như là thầy ấy không chịu hiểu rằng nhà nó nghèo, và nó quyết tâm theo đuổi nghề sư phạm với cái ước mơ giản dị, những học sinh nghèo không phải gặp hoàn cảnh như nó nữa. Tôi khác nó, tôi mê thành phố, sự tĩnh lặng của vùng quê khiến tôi thấy buồn tẻ. Với lại, đồng lương ở huyện lỵ chỉ đủ để nuôi thân, thành phố cho tôi nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Nó nghe ý định của tôi với vẻ dửng dưng. Tôi biết nó thất vọng, nhưng mỗi người có một sự lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Hết năm học, tôi và nó tham gia chiến dịch mùa hè xanh cùng về một miền quê. Ở đấy, nó nằm lăn ra bờ mương, miệng nhai vài cọng cỏ. Mũi thì khích hà, cái mùi đặc trưng của bùn đất mà nó cho là thơm. Tôi bảo mùi bùn đất hôi. Nó không cãi lại, chỉ ưu tư kể về một vùng quê nghèo ngoài Bắc. Nói nó đã được sinh ra, mà mấy năm rồi chưa kiếm đủ tiền để trở về. Tôi lang thang một mình trên cánh đồng trải rộng, một màu lúa chín vàng, hương vị thơm gác của vùng quê yên bình mãi miết vây quanh. Từng đợt gió đẫm đầy cái hơi nước cuộn lên từ lòng sông phả vào mặt mát dịu. Không gian vắng lặng, làn khói chiều mỏng manh, nơi thôn xóm cũng chậm chậm mờ tan. Tôi khóc, giờ đây nó mãi mãi nằm lại cánh đồng, nơi đã từng một thời nuôi dưỡng tuổi thơ nó. Một buổi tối mưa, nó ra đi sau một tai nạn, bỏ lại cho tôi ước mơ còn dang dở. Vũ Văn.
Mỗi con đường đều dẫn đến La Mã.
Lớp 12 với tôi và hầu hết bạn bè là năm học gian nan nhất đời người, vì có quá nhiều mục tiêu phải đạt cho bằng được. Phải nắm bắt hết kiến thức phổ thông, tốt nghiệp và quyết định quỹ đạo của đời mình. Tất nhiên, đa số chọn cách học tiếp, vì trình độ càng cao chuyên môn càng được xác định. Đại học là đích ngắm của tụi tôi. Nhưng cái con số tuyển sinh của mỗi trường đều có một cái giới hạn nhất định. Bước vào phòng thi là tôi hết mình, đang lao vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một chỗ ngồi ở giảng đường. Tôi nhìn một lượt những gương mặt thí sinh đang căng thẳng giống như tôi, chợt nghĩ, rồi trong số này có bao nhiêu người sẽ đạt được ước mơ của mình? Ngày nhận kết quả tôi vui mừng bao nhiêu thì thằng bạn thân lại buồn bấy nhiêu. Mọi lời an ủi động viên của mình hình như đều thừa thải. Tôi lôi nó rong rổi một chuyến ngoại ô rồi lấy giọng phớt đời. Bộ không vào đại học thì mọi cánh cửa khác khép lại à? Chưa chắc. Khác nhiều với những doanh nhân thành đạt hiện nay, đều nhờ vào cái kỹ năng kinh nghiệm sau bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường mà không cần vắt vai cái mảnh bằng đại học à. Nhưng thằng bạn thì gạt phăng. Thôi đi, đừng có mà an ủi bằng cái quan điểm đại học không phải là cái con đường duy nhất. Tôi chắc chắn cậu đang nghĩ cái cách duy nhất để được xã hội công nhận trình độ là cái tấm bằng đại học. Nói sao với nó bây giờ, thực tình thì với tôi, chưa chắc những cử nhân sẽ thành đạt hơn một sinh viên tốt nghiệp trung cấp và chủ nhân của những mảnh bằng đại học loại giỏi không hẳn sẽ tiến thân hơn người sở hữu cái chứng chỉ nghề. Quan trọng là
ở bản lĩnh là kinh nghiệm riêng của mỗi người. Ngoài ra, cần có một cái đam mê. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện trên xe buýt cách đây không lâu. Lần ấy thì tôi quen một chị ngồi cạnh, chị là sinh viên năm 3 trường đại học mở và đang làm bán thời gian cho một công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm. Sau khi tốt nghiệp đại học thì chị sẽ được công ty tài trợ cho đi du học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đó là ước mơ của rất nhiều sinh viên khác. Tôi kể lại cho thằng bạn nghe, nó thừa biết tôi gợi ý điều gì, vậy còn thắc mắc. Chuyện khó tin, tại sao nhiều sinh viên giỏi ở các trường đại học danh tiếng không được công ty tuyển dụng, rồi tài trợ cho đi học mà lại chọn chị ấy? Tôi không dằn được một cái trợn mắt và tiện tay cốc vô cái đầu của nó. Câu trả lời là vì chị ấy có bản lĩnh, hiểu chưa hả? Thằng bạn gãy tay gãy đầu rồi cuối cùng nó cũng à, được một tiếng. Còn tôi ngoài việc học ở trường đại học, tôi học thêm vài món hay ho khác nữa và thử nghiệm với một việc kinh doanh nho nhỏ. Tôi không sợ bị chi phối, tôi cũng chẳng quá tham trọng cái việc đến mức bỏ cái công việc hấp dẫn của mình. Tôi ngại nếu chỉ học và học, không giao lưu với xã hội, không có kỹ năng sống, suốt ngày quanh quẩn bên máy tính và sách vở, chờ cơ hội đến với mình sau khi tốt nghiệp ra trường, thì thành công còn xa tầm với của tôi nhiều lắm. Tôi thấy nhiều bạn, trường tôi dù sức học trung bình nhưng năng nổ hoạt bát trong các hoạt động xã hội, tham gia các chiến dịch tình nguyện, lăn xả trong các cuộc thi lớn nhỏ, thì cơ hội đến với họ ồ ạt, quan hệ xã hội mở rộng hơn, họ được làm những công việc yêu thích hơn. Thằng bạn thân cảnh báo với tôi, đừng có phiêu lưu, cậu ôm đồm nhiều quá. Tôi phùng má cãi lại, gì mà phiêu lưu, tôi đang tích góp từng cái kinh nghiệm nho nhỏ để lớn lên mà, kiến thức là cần thiết, nhưng để nó nằm im một chỗ thì dần cũng bị phai nhạt, một ruộng thôi. Thằng bạn lại gãi đầu, gãi tai và à một tiếng. Hai ngày sau đó thì không biết có phải bị trúng gió độc của tôi không mà nó viết trên tường Facebook với những câu chữ hết sức hoa hoè. Không chạm tay vào ngưỡng cửa đại học, tôi vẫn có thể đi đường tắt, đường vòng hoặc những con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Có thể tôi sẽ gặp nhiều chông gai, nhưng nhờ đó tôi có thể dễ thành công hơn là chỉ biết học và chờ đợi cơ hội. Tôi cười khì, gửi cho nó một comment xưa lắc xưa lơ mà không bao giờ cũ. Mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Du Quỳnh Thi. Bạn chẳng thể làm gì mà thiếu hy vọng và sự tự tin. Helen Keller. Sự thay đổi là một khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn. Blake Brown. Con đường ước mơ của mỗi người có thể là đại lộ thênh thang hay ngõ hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Không sao cả, quan trọng là bản thân có đủ ý chí và đam mê và dám dấn thân. 4. Và theo đến cùng. Con trượt rồi bố ạ. Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố, nó cắm đầu đi vào nhà, ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt. Bữa cơm tối dọn ra, nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ nó bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn cơm. Bữa cơm tối hôm nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên, nhưng nó ăn không thấy ngon, hình như bố cũng vậy. Không đổ thì ôn thi tiếp, con đừng buồn. Nhìn con buồn, bố nản lắm. Nó quay lại nhìn bố với đôi mắt ướt. Con hết buồn rồi, bố đừng lo. Đêm, nó nằm trằn trọc, không ngủ được. Khó khăn lắm. Mẹ mới chợp mắt, nên nó không muốn trở mình làm cho mẹ thức giấc. Nó sờ tay lên tường. Cái mảnh tường đã bong tróc, lỗ chỗ. Chỗ lõm khiến cho bàn tay nó ram ráp. Nó nghĩ đến ước mơ mà nó ấp ủ bấy lâu nay. Ước mơ được gieo mầm trên cái nền giấc mơ dở dang, một cái thời đầy tiếc nuối của mẹ, vào đại học. Nhưng nếu nó đi học thì bố mẹ nó sẽ thế nào đây? Bố lấy đâu ra tiền để mà lo thuốc thang cho mẹ, lại vừa lo cho nó học đại học. Bác sĩ đã bảo bệnh của mẹ sẽ khỏi nếu kiên trì, điều trị. Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho nó. Nó không muốn mẹ phải hy sinh cả sự sống của mình chỉ để cho nó được học đại học. Với nó, mạng sống của mẹ quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Bố à, chắc sang tháng sau con lên phụ giúp dì Hoa bán hàng cho đỡ buồn.
Nó nhìn bố thăm dò, thực ra là nó đang nói để tránh cái điều mà nó nghĩ, phải đi làm để có tiền đỡ đần cho bố. Sau một hồi suy nghĩ, bố đặt tay lên vai nó, giọng trùng xuống.
Cũng được con à.
Nó lên phố bán hàng, bỏ lại phía sau những nỗi niềm và những giọt nước mắt. Cửa hàng của dì nó ở vị trí trung tâm thành phố, lại là đại lý lớn nên rất đông khách, bận bịu với việc bán hàng. Nó cũng quên đi cái nỗi buồn. Tiền ăn ở dì lo, còn tiền công hàng tháng thì dì gửi về cho bố mẹ. Cầm những đồng tiền đầu tiên kiếm được, nó thấy quyết định của nó thật sự có ý nghĩa, nhất là khi gọi điện về nghe bố khoe.
Bệnh của mẹ tiến triển nhiều rồi con ạ.
Rồi một ngày, bố đột ngột xuất hiện ở cửa hàng với khuôn mặt của một người đang cố chịu đựng.
Tại sao con lại nói dối bố?
Bố dặn từng tiếng một rồi chìa cái tờ giấy báo điểm đầu đại học mà nó đã cố giấu. Nó nhìn thấy trong mắt bố là cả một sự kìm nén ghê gớm. Nên câu trả lời của nó cũng trở nên đứt quãng.
Con xin lỗi bố. Nhưng bố ơi, làm thế nào mà con có thể đi học được khi mẹ đang bệnh? Làm thế nào mà con có thể để bố một mình vật lộn, để vừa chăm mẹ vừa đưa con học đại học?
Năm nay con không vào đại học không có nghĩa là con từ bỏ ước mơ của mình. Chỉ là con tạm gác nó lại thôi. Đợi đến khi mẹ khỏi bệnh, con sẽ lại học tiếp. Con sẽ vào đại học bố à. Chỉ là đi sau các bạn vài bước thôi.
Lần đầu tiên trong đời, nó nhìn thấy bố khóc, đôi mắt ẩn ặc nước.
Thu Đức.
Chọn một con đường.
Năm lớp 2, tôi nắn nót viết vào quyển vở Ô Ly, tác phẩm nghệ thuật đầu tiên trong đời. Bài thơ đầu tiên của tôi viết về gió mùa Đông Bắc. Trời đang nắng gắt, bỗng nhiên tối sầm, gió mùa Đông Bắc lại tràn về đây, làm hoa gạo rụng rơi 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 rơi. Tôi hí hửng khoe với chị gái vốn là người rất giỏi văn. Sau một hồi nheo mắt nhíu mày ngâm cứu, chị tôi phủ phàng.
Đúng là thơ câu cốc, em viết rất vô lý. Làm gì có cái chuyện trời mùa hè đang nắng chang chang lại đột nhiên tối đen thui rồi có cái gió mùa Đông Bắc tràn về nhanh như cái chớp thấy được. Sự thay đổi của thời tiết cũng phải diễn ra từ từ theo quy luật chứ.
Trí óc non nớt của tôi lúc đó làm sao mà thấu hiểu được những cái giảng giải cao siêu về thiên nhiên và thời tiết. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng ấm ức khi thơ mình bị chê, tơi tả, tôi vùng phằng.
Kệ em cứ thích viết thế đấy.
Sau đó thì tôi còn sáng tác hàng loạt những bài thơ vô cùng độc đáo về con cá bơi ngửa, con gà nhảy lò cò một chân. Bố mẹ tôi đều là giáo viên dạy văn và cũng từng viết rất nhiều thơ truyện. Dù chỉ lưu hành nội bộ, nhưng mọi sáng tác của bố của mẹ đều nhận được sự khen ngợi của nhiều người. Có lẽ chị tôi được hưởng cái gen trội ấy nên học văn rất giỏi và sáng tác rất hay. Còn tôi học văn thua xa chị và viết cái gì cũng ẩn ương như cái khoai nướng dở.
Lên cấp 2, có lần tôi hùng hồn tuyên bố với chị, em sẽ có một bài được đăng báo. Tôi nghĩ ai được đăng thơ truyện lên báo đều rất oai. Chị tôi cười cho rằng đó là giấc mơ không có thật. Càng lớn tính tôi càng sôi nổi ồn ào, nhưng có lẽ đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Tôi vẫn thích những khoảng lặng được ngồi viết ra những ý tưởng bất chợt nảy sinh trong đầu, chủ yếu là những cảm nhận về cuộc sống. Có những lúc buồn và rơi vào trạng thái bế tắc, tôi lại ngồi viết một cái gì đó như là một cách để giải tỏa stress. Tôi bắt đầu gửi những sáng tác của mình đến một số tờ báo dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn. Tôi hy vọng phập phồng, chờ đợi. Rồi não nề thất vọng vì bài của mình cứ im thinh thích rồi lặng mất tích. Có những đêm, tôi đã gần như tuyết trắng để viết những ý tưởng đang thôi thúc trong đầu mình. Viết xong thì dù mệt mỏi đến mấy, tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Những điều suy nghĩ ấp ủ mà không được viết ra chắc chắn sẽ bị nổ tung. Nhưng đúng là có công luyện bút có ngày lên trang. Khi sáng tác đầu tay được đăng báo, tôi vui chưa từng thấy. Có chút tự hào nho nhỏ vì cố gắng của mình đã có kết quả. Thế là tôi càng viết miệt mài hăng say và rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách. Nhưng khi tôi thổ lộ với bố rằng tôi muốn đi theo con đường viết lách chuyên nghiệp, có thể là một nhà văn hoặc nhà báo, bố tôi không ủng hộ, bố bảo.
Con đường văn chương nhọc nhằn và đa đoan lắm, có mấy ai được hạnh phúc và bình an khi theo đuổi cái nghiệp văn chương đâu. Còn viết vui vui thì được, chứ đừng có đam mê theo đuổi nó rồi khổ đấy. Tôi biết đi trên cánh đồng chữ nghĩa rất nhọc nhằn và phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và có khi là cả nước mắt. Nhưng tôi vẫn quyết định đi theo sự lựa chọn của mình dù con đường phía trước còn rất dài và không ít thử thách. Giờ đây, tôi đã trở thành một phóng viên của một tờ báo dành cho thiếu nhi, công việc đúng như tôi mơ ước. Không dễ dàng, nhưng mỗi khi nhìn lại những khó khăn mình đã vượt qua, tôi thấy vui lạ lắm. Vũ Thị Thanh Tâm.
Sống cuộc đời như phim.
Một cậu bé 11 tuổi sợ bị cha đánh đòn nên đã bỏ nhà lên Sài Gòn kiếm sống bằng đủ mọi nghề, bán vé số, đánh dài, thậm chí là móc túi giật đồ. Điều ấy sẽ khiến cho bạn nghĩ rằng cậu bé hẳn sẽ đi theo con đường lang thang bụi đời sống ngoài rìa xã hội. Vậy mà hơn 10 năm sau, cậu bé lang thang ấy trở thành giáo viên anh văn. Không phải kịch bản của một bộ phim, đó chính là những thước phim tài liệu chân thật mà tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về cuộc đời của một anh chàng sinh năm 1988, Nguyễn Chí Thoại. 8 tuổi, cậu bé Thoại đã biết chạy xe gắn máy, điều khiển ghe, vỏ lái và ham chơi bi-a. Sau lần phát hiện con mình bán luôn chiếc đồng hồ Casio và chiếc xe đạp để trả tiền bi-a, cha đã treo Thoại lên cột điện, lấy cái bệ dừa đánh 100 cây. Thoại sợ nếu còn ở nhà sẽ phải chịu những cái trận đòn bất tận, nên ngay trong đêm đã bỏ nhà đi. Không hành lý, không bạn đồng hành, một mình Thoại băng qua nhiều cánh đồng, qua hơn 70 bãi tha ma. Ròng rã suốt một ngày thì tới Bạc Liêu, rồi nhảy xe đò lên Sài Gòn. Đến Sài Gòn, Thoại đứng nhìn quanh, bụng còn cao sau gần 2 ngày không ăn uống. Nhưng gửi tay xin tiền thì Thoại không quen. Đang không biết làm sao, bỗng có một chiếc xe máy chạy ngang, một cô bé trạc tuổi của Thoại ngồi sau xe đánh rơi một ổ bánh mì thịt. Mắt của Thoại chỉ vừa kịp sáng lên thì một chiếc xe ba gác đã lao tới. Ổ bánh mì bị dịp dính xuống dưới cái bánh xe. Chưa hết, trong lúc Thoại đang dậm bước định chạy đến thì một chiếc xe lam chở nghêu lại trờ tới. Cái ổ bánh mì lại bị cán lần thứ hai, dòng xe vừa gớt, Thoại lao qua, bay đến nhặt cái ổ bánh mì dí bẹp lên, nhưng lại cho vào thùng rác. Đói lắm, thèm lắm, nhưng nếu ăn, Thoại sợ người ta sẽ dòm ngó. Cậu phải đứng canh cạnh thùng rác chờ mọi người không chú ý đến lén móc cây ổ bánh mì ra, rồi chạy qua công viên Văn Lang gần đó ngồi ăn ngon lành. Đó là cái ổ bánh mì quặn đủ cái thứ mùi, rác, mùi nước rỉ, mùi nghêu sò tanh nồng, mùi bụi đường khói xe. Nhưng là cái ổ bánh mì ngon nhất trong đời của Thoại. Ổ bánh mì ấy cho Thoại một ý thức đầu tiên khi vào đời. Có miếng ăn thật chẳng dễ. Rồi Thoại gia nhập đám trẻ bụi đời, chọn công viên Văn Lang làm nhà. Một lần đứng ra làm nhân chứng cho một vụ trộm cắp xe đạp ở đây, Thoại đã bị thủ phạm hỏi thăm bằng một cây gỗ dài. Trong cái phút sinh tử, một bác lượm ve chai trong công viên lao vào can ngăn, đỡ đòn cho Thoại. Tối ấy, Thoại thoa lên cái vết thương của bác, đầu mớp và những bác làm sư phụ. Sư phụ đầu mớp, vốn sinh ra lành lặn nhưng sau chiến tranh ông đã trở về với cái đầu mớp và lang bạc từ đó. Qua sư phụ, Thoại học được rất nhiều món nghề của một kẻ lang thang bán vé số, móc bọc rác, kể cả móc túi giật đồ. Thế nhưng truyền nghề xong thì sư phụ lại khuyên, con phải sống khác, phải có nghề lương thiện, nghề có chuyên môn. Một lần đang lang thang trong công viên 23 tháng 9 thì Thoại bị gom vào trung tâm giáo dục dạy nghề Nhị Xuân, huyện Hóc Môn. Bạn bè trong hội sợ sệt, chống đối, riêng Thoại lại rất mừng vì có cơ hội được học tập, nhìn một cách cái nghề khác. Thoại xin học hệ giáo dục thường xuyên để có tiền trang trải việc học. Thoại xin nhặt banh tại một sân tennis ở quận Tân Bình và chỉ sau 10 tháng Thoại đã trở thành một trợ lý huấn luyện viên tennis. Làm thầy rồi nhưng công việc khá vất vả, mỗi ngày chạy hàng chục cây số phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, khiến cho Thoại càng nung nấu ý chí phải học để đổi đời. Được dự án tương lai giới thiệu đi học khóa nghiệp vụ nhà hàng khách sạn dành cho trẻ em đường phố, Thoại đã trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất của khóa học. Làm việc tại một nhà hàng ở quận nhất, chỉ sau một tháng làm tiếp tân, Thoại đã được tin tưởng giao công việc quản lý. Tiếp xúc với khách nước ngoài thường xuyên nên Thoại vô tình được học tiếng Anh miễn phí. Ngược lại,
Công việc cũng đòi hỏi Thoại phải tự học để tự giao tiếp với khách nước ngoài. Với cách học Anh văn lạ như thế, mà anh chàng có trình độ lớp 9 hệ giáo dục thường xuyên đã đánh bật được hơn 30 đối thủ có bằng đại học trong kỳ tuyển chọn giáo viên Anh văn cho trẻ em đường phố tại dự án giáo dục tương lai. Muốn truyền kiến thức, truyền lửa và mang đến cơ hội đổi đời cho trẻ em đường phố giống như mình trước đây, Thoại vẫn đang từng ngày viết tiếp bộ phim về cuộc đời của mình, bộ phim về sự hồi sinh ẩn chứa sức mạnh của nghị lực, của ý chí.
Thu Hương.
Ánh sáng trong tim.
Ở tuổi lên ba, cái tuổi mà người ta còn khóc nhẹ nhõng nhẽo với ba mẹ, thì tôi lại mơ cho một tương lai. Suốt ngày tôi cứ nói sau này con sẽ là bác sĩ. Nhưng mỗi lần tôi nói như vậy, cả nhà chỉ im lặng. Tôi không nghe ai động viên ủng hộ cho đến một ngày. Ước mơ chạm vào chữ sĩ. Tôi vẫn có thể tự lo cho mình. Đi lại, vệ sinh cá nhân. Tôi nghĩ mình là một người bình thường, nhưng đến khi tôi nghe mọi người nói về ánh nắng, về mặt trời, tôi không tài nào hình dung được. Đến lúc đó, tôi mới biết mình bị mù bẩm sinh. Ba mẹ tôi cũng bị mù và chuyện làm bác sĩ của tôi không thể nào thực hiện được. Ước mơ đầu tiên trong đời của tôi chợt biến thành những mảnh vụn. Tôi chỉ còn biết theo ba mẹ đến sinh hoạt ở hội người mù, nghe ba mẹ và các cô chú hát. Ơ hay, mình không làm bác sĩ được thì mình làm cái gì liên quan đến chữ sĩ, ví dụ như ca sĩ, nhạc sĩ cũng được mà. Vậy là tôi có ước mơ mới của tôi, niềm vui như đã lan tỏa khắp cả người tôi. Tôi xin mẹ cho mình học trống, cả ngày vui lắm, suốt ngày bàn về cái chuyện tôi sẽ đánh trống cho các cô chú trong hội biểu diễn phục vụ cho mọi người. Đi đến nơi này, nơi khác với tài biểu diễn nhạc cụ của tôi. Đường cứ quanh co. Vậy mà tôi lại bị từ chối ngay khi gặp người thầy đầu tiên. Thầy nói với tôi quá nhỏ, người ốm yếu thì làm sao mà đánh trống. Mẹ nói thầy còn lo lắng rằng nguyên cái bộ trống ấy rất nhiều cái. Tôi chưa làm quen với nhạc cụ nào thì làm sao nhớ nổi cái trống nào ở vị trí nào để mà đánh. Mẹ vẫn tiếp tục tìm thầy cho tôi. Người thầy thứ hai cũng lắc đầu. Tuy bị thầy từ chối, khát khao trong tôi thì cứ dâng trào. Mỗi khi các cô chú trong hội người mù biểu diễn xong, tôi lần mò lên sân khấu tìm bộ trống. Tay tôi chạm vào mặt trống và tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Thương tôi, mẹ giờ hỏi khắp nơi về thầy dạy trống. Mai sau thầy đồng ý, nhưng thầy vẫn cứ do dự. Nếu Thịnh tập được điệu này thì mới dạy tiếp. Thầy đánh trống rồi hướng dẫn tôi đánh theo. Lạ thay, tiếng trống như hòa vào tôi, như đã quen thuộc từ lúc nào. Tôi đánh đúng như thầy hướng dẫn, thầy quá bất ngờ, dạy tiếp luôn cho tôi hai điệu mới. Sau một buổi làm quen với thầy, tôi đánh thuần thạo được ba điệu trống của thầy hướng dẫn, vậy là tôi đã đạt được những bước chân đầu tiên trên con đường đi đến ước mơ của mình. Đổi dài ước mơ, đánh được trống thì tôi bắt đầu đi biểu diễn với các cô chú trong hội, thỉnh thoảng chương trình tạm gián đoạn vì có người đánh đàn bị mệt. Tôi muốn giúp lắm, nhưng không biết phải làm sao. Tôi chợt nghĩ, mình có thể học các nhạc cụ khác mà. Thế là tôi xin mẹ học tiếp các nhạc cụ khác. Tôi làm quen với guitar cổ, đàn cò, organ. Nhạc cụ nào tôi cũng mê, mặc dù không ít lần nhạc cụ như thách thức với tôi. Đàn làm tôi trầy da, chảy máu. Lướt phím đàn thì bị khựng lại. Nhưng mọi thứ trở nên nhỏ bé, chỉ cần tôi có thể đàn được. Đến năm 12 tuổi, tôi đàn được 9 loại nhạc cụ. Tôi vui mừng lắm vì những khi đi biểu diễn tôi có thể ở vị trí này, vị trí khác. Hễ ai mệt là tôi có thể thay thế ngay. Bỗng một hôm có người gọi điện mời tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để dự chương trình kỷ lục gia Việt Nam. Tai nghe loáng thoáng mà lòng tôi thì cứ lo lắng. Người ta mời mình đi biểu diễn hay là phạt mình vì đàn nhiều nhạc cụ quá. Bởi lúc đó tôi nghe kỷ lục thành kỷ luật. Mấy tháng sau thì tôi được công nhận là kỷ lục gia châu Á, cậu bé mù đàn được 9 nhạc cụ. Tim rộn lên với niềm vui, tôi tự nhắc bản thân mình phải hơn mình ngày hôm qua, và giờ đây thì tôi đang bắt đầu cho nhạc cụ thứ 10 của mình. Nhờ có ước mơ, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Hồng Thắm, ghi lại theo lời kể của nhân vật Bùi Ngọc Thịnh ở Khánh Hòa.
Không gian hạt giấy của đứa trẻ nhìn thấy lửa.
Đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười khi đọc được những dòng trạng thái trên Facebook của chị cập nhật về những đêm khuya âm thầm, rong ruổi các con phố Sài Gòn, nhặt vỏ bao thuốc lá, lấy giấy kiến gấp hạt giấy cho triển lãm những giấc mơ xưa tại quán cà phê Himoko. Đây là nơi mà người dân thành phố và du khách nước ngoài đến Việt Nam có thể gặp gỡ và giao lưu với các nghệ sĩ, đặc biệt là giới mỹ thuật trẻ thành phố một cách gần gũi ấn tượng. Himoko tiếng Nhật có nghĩa là đứa bé nhìn thấy lửa. Có thể bạn chưa biết điều này, nhưng có lẽ bạn đã nghe với cái quán cà phê thị giác Himoko ở Visual Cafe ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc nếu bạn chưa biết thì tôi đoán chắc đã có lần bạn nghe nói đến dự án nghệ thuật triển lãm các nghệ sĩ Việt Nam và nước ngoài ở địa điểm này. Và nếu bạn lắc đầu thì tôi mời bạn lướt Facebook với Himoko Nguyễn để bắt đầu những con hạt giấy trong giấc mơ xưa của cô. Khoảng từ năm 2004 ở Việt Nam, cụm từ Visual Art, nghệ thuật thị giác, bắt đầu được nhắc đến nhiều, bao hàm các loại hình nghệ thuật mới như performance, trình diễn, installation, sắp đặt, video art, lẫn với những loại hình mang tính chất hàn lâm như điêu khắc hội họa. Đầu năm 2006, trên một số tờ báo thường xuyên xuất hiện những thông tin triển lãm từ một quán có tên gọi là Himoko Visual Cafe. Người gây dựng nó là nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng Himoko. Chị không biết gì về những quán cà phê nghệ thuật trên thế giới. Với ý tưởng mở Himoko Visual Cafe của chị xuất phát từ việc muốn đưa các tác phẩm của mình và bạn bè đến gần với công chúng hơn khi mà việc bước vào gallery cũng như bảo tàng hãy còn là một việc hiếm hoi của số đông. Sau 5 năm tự mình vừa làm chủ quán kiêm nhân viên, vừa xây dựng dự án, vừa đứng ra tổ chức triển lãm, vừa lo mưu sinh, vừa nuôi không gian nghệ thuật, Hoàng đã cảm thấy đuối. Nhiều lúc chị muốn buông bỏ vì cảm thấy quá sức mình, thấy thời gian nát vụn đi, không làm được gì cho riêng mình. Nhưng thay vì buông, Hoàng lại nổi cơn lên với một dự án xếp hình hạt từ giấy bạc trong túi thuốc lá cùng với hạt ròm, đồng thời muốn thực hiện liên tục các cuộc triển lãm, không để cho Himoko Visual Cafe trống chỗ nào một ngày. Những con hạt giấy Nano Gummy của chị đã làm được điều phi thường, kết nối những người bạn từ ảo đến thật, kết nối những ước mơ nghệ thuật, những nỗi niềm nghệ sĩ trong lòng đời tấp nập đua chen, xóa nhòa đi mọi biên giới, mọi ranh giới thông thường. Và dự án đang tiếp diễn hiện nay là một dự án lớn nhất của chị. Người phụ nữ nhỏ bé thông minh, theo tôi là không dễ thương mà rất chất, như một ly cocktail có pha một tương ớt Việt Nam, chính hiệu. Một ngày đầu tháng 8, chị bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, đang hôn mê trong bệnh viện. Hay tin thì bạn bè của chị đã chung tay cầu nguyện. Trên Facebook và trong cuộc sống, họ đã san sẻ cùng với gia đình mức viện phí không hề nhỏ hàng ngày. Có người bạn hỏi, Kimiko khi chị chỉ vừa chớm hồi phục, rằng có muốn tiếp tục giữ một cái không gian Himoko Visual Cafe không? Nghệ sĩ đã gật đầu. Ai bảo rằng những con hạt giấy là không có thật? Himoko đã xuất viện về già, chị ấy cũng đã dần hồi phục. Khi bạn gặp nhiều trở ngại và bắt đầu chùn bước với ước mơ vào đại học mỹ thuật, tôi kể câu chuyện Himoko Nguyễn, người phụ nữ phi thường bất chấp tất cả để giữ được ngọn lửa mang tên mỹ thuật trẻ cho một thế hệ họa sĩ trẻ thành phố nhờ những cánh hạt kết nối ước mơ. Không gian hạt giấy của đứa trẻ nhìn thấy lửa là có thật bạn ạ, thật và vô hạn định. Rick Nguyễn.
Chàng vệ sĩ và 6 năm án treo.
Không gian tòa án lạnh ngắt, giọng của người tuyên án rõ mồn một. Cậu thanh niên Huỳnh Phước Thiện đứng chết lặng nghe bản án của mình. 6 năm án treo cho tội cướp giật tài sản, nhưng còn trong tuổi vị thành niên. Năm ấy, Huỳnh Phước Thiện học lớp 11. Thiện chơi với nhóm bạn hàng xóm khá thân. Một lần nọ, Thiện đang chở một bạn trong nhóm chạy xe. Trên đường thì có một chị đeo dây chuyền vàng. Cả hai bàn bạc cướp dây chuyền để có tiền cho cả nhóm đi chơi. Khi người bạn ngồi sau chồm qua giật sợi dây chuyền, hai xe vướng vào nhau và ngã ra đường. Thiện và bạn đã chạy thoát thân, nhưng về đến nhà, Thiện cứ ăn năn day dứt, nhất là lo cho cô gái đi đường bị thương khi té xe. Đêm đó thì Thiện đã thú thật với ba mẹ và cùng người bạn của mình đi đầu thú. Người bạn của Thiện lãnh án tù giam 2 năm 8 tháng, nên được tại ngoại khi Thiện còn đến 3 năm thử thách.
Nhờ thật sự hối hận, Thiện đã được các cô chú cán bộ phường quan tâm giới thiệu vào làm cho một công ty bảo vệ. Khi còn học lớp 11, Thiện cùng người bạn tên Thái Dương có ước mơ trở thành cảnh sát. Tốt nghiệp phổ thông, Thái Dương đã vào đại học và chính thức trở thành công an quận Tân Phú, còn Thiện thì chỉnh tề và được tin cậy vào màu áo của vệ sĩ. Gặp lại Thái Dương, Thiện chỉ cười và nói, mình đang viết tiếp một ước mơ khác. Nhà Đàm.